على عيني Phật và từ đồng niệm danh hiệu từ phụ ban lành. Nam mô
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý Phật tử nhị đạo tràng hôm nay thân mến, lời đầu tiên chúng tôi hôm nay rất là được vui đến đạo tràng chùa Ấn Tâm lần đầu tiên ở nơi huyện Trà Long thuộc tỉnh Trà Vinh nơi đây, thì rất là vui hạnh phúc đối với người xuất gia khi bước vào nơi đạo tràng của Di sư Thích Nữ Huệ Phú trụ trì chùa Ấn Tâm của chúng ta, mở cái đạo tràng Bảo Vân Trang niệm Phật để tạo cái duyên Phật tử ta tu trong hàng tháng, định kỳ của mỗi tháng có một lần để Phật tử ta đến đây để tu pháp văn thay giới theo lời Phật dạy, đồng thời trong cái ngày cũ đó chúng ta niệm Phật để tu tập để hướng đến cái sự giải thoát ở tương lai. Thì cầu nguyện Phật gia hộ cái đạo tràng chúng ta luôn luôn được hưng thịnh và quý Phật tử chúng ta luôn có sức khỏe tốt và có cái chí nguyện cao trên đường tu giải thoát, xin tu tinh tấn bằng cái thời gian cố gắng lo đến chùa để tu bằng con trai và niệm Phật để con đường giảng sanh tương lai chúng ta được thành tựu như lý. Chúa Phật tử có thể cùng Phật tử thân mến, hôm nay là ngày chú có con trai của quý vị chúng ta, thì bước vào đây cổng chùa thì chúng tôi nhận thấy nó là chùa Ấn Tâm. Đây là một cái tên chùa rất là khó nhớ. Hôm nay tôi ngoài góc ra ngoài để có cái chùa gì ở Càng Long sân hoài nhớ không nổi mà quên ghi vào trong danh sách để mà đi giảng buổi hôm nay. Biết chùa ở Càng Long ngay chợ Càng Long mà không biết chùa gì tâm tâm nó quên mất rồi. Hiện là cái số điện thoại trên giác nó lại không mất rồi. Để bỗng nhiên thì từ cái Trà Vinh vừa ngọc điện lên thì sư mới hỏi đây là chùa Ấn Tâm. Hồi nãy đi ngang thấy danh cờ cũng lúc này kia thấy tưởng là cái chùa Ấn Tâm, quẹo đi cửa đóng ở trên, ngay thỏ ba cửa tăng quan ba phòng đều đóng kín, mà ở trong đó thì cờ xí treo đầy hết, nhìn lại không phải chùa Ấn Tâm mà lại là chùa Quan Âm. Vui quá thầy rồi mới chia xe ra chạy tới chút nữa. Tôi biết rằng là ngang cái bưu điện thì hướng về bên tay trái cái chùa Ấn Tâm đang mở cửa đó sư quá vào. Rất là mừng đã được đi vào cổng chùa hôm nay, được vui, niềm vui thứ hai là gặp được Di sư trụ trì Tâm Bồ Tát, một vị Bồ Tát lợi tha với cái tâm hướng cầu Phật đạo và với cái dụng tâm để tạo một cái điều kiện giáo hóa chúng sinh lên đạo tràng chùa tâm của chúng ta. Và được cái niềm vui thứ ba là quý Phật tử chúng ta hậu tụ về nơi đây để tu trong ngày này của mỗi tháng. Và niềm vui thứ tư là Phật tử đón siêu hóa rất là hoan nghỉ như là có tay như pháo nổ. Niềm vui thứ năm là bắt đầu từ giờ phút này chúng ta cùng tâm sự ha, tâm sự lần Phật dài để sắp cánh cùng nhau trên đường tu giải thoát. Thì biết nói gì đây, tôi cũng chưa biết giảng cái gì khi bước vào chùa ở nơi chùa Tâm này nữa. Thôi thì sanh ra một cái ý khi vừa đang niệm Phật, tôi gửi một thứ chúng ta cái đề tài của hôm nay là quý về với Phật chịu không? Thì xuyên qua cái bản chùa, hiểu chùa và ứng tâm thì tôi suy nghĩ liền đến cái sự quyết định để đạt được cái tâm nguyện của chúng ta. Cho nên ngôi chùa ứng tâm có cái tên rất là đẹp, rất là đặc biệt, gọi là ứng tâm tự hay là chùa ứng tâm, hay là ai vào chùa này cũng với cái tâm quyết định là để thành tựu cái tâm mà mình mong cầu, đó là trở về cái bản tánh của chính mình hay là trở về với Đức Phật. Cái gì đó là nghĩa là chùa ẩn tâm, phải không? Vậy thì chúng ta trở về chùa ẩn tâm cũng mang cái tâm niệm đó là quyết đạt được cái tâm thanh tịnh của chính mình để trở về với Đức Phật của chúng ta, phải không? Vậy thì hôm nay quyết về Đức Phật là một cái đề tài mới. Tôi vừa nãy sanh ra trong lúc đang bị Phật cùng quý Phật tử, vậy thì để chúng ta cùng nhau để về Đức Phật. Thì muốn về giáo Phật chúng ta có quyết tâm lớn, đó là quyết tâm về giáo Phật. Thì trước khi đi vào trong vấn đề tâm sự đặc biệt này thì chúng tôi và Phật tử chúng ta đều quay nguồn lại đâu lời Phật dạy chúng ta để từ đó chúng ta sẽ có quyết định để về giáo Phật như thế nào, và chúng ta tạo cho mình có quyết tâm. Quyết tâm rất là quan trọng nha, thì mình có tâm quyết mạnh và mình quyết định để hướng về một nơi mà mình mong cầu ước muốn, nó là rất là thù thắng và vi diệu, đó là về với Đức Phật của chúng ta. Thì chúng ta hôm nay ngồi nơi đạo tràng chùa Ấn Tâm đây, tức là ở trong cái huyện Cà Lo, tổ tỉnh Trà Vinh, nước của Việt Nam, ở hành tinh này nó như vậy cho đầy đủ ha. Thì hành tinh chúng ta đang ở đây là thuộc về một trong cái lãnh vực ở trong thế giới ta bà. Thế giới ta bà, thế giới sinh tử luân hồi đau khổ, phải không? Thì vậy thì chúng ta đang ở trên mặt đất này, hành hình tinh này, và ở trong cái thế giới là ta bà. Ta bà đồng với nghĩa là khổ an và khổ an, khổ khổ nó chồng lên nhau nó như vậy. Nhiều cái khổ nó chồng chất lên chúng ta chịu không nổi, chúng ta cứ khổ an và chúng ta la suốt cả cuộc đời mà chưa dứt, mà đến cuối cùng chúng ta la đến tắt hơi luôn, nó như vậy đó. Rồi cuối cùng chúng ta không giải quyết được cái sự khổ an đó để tạo niềm vui cho chính mình, và chúng ta phải theo cái sự khổ đó và chúng ta đi vào cảnh giới khổ tương lai nữa, cùng lẫn quẩn lanh quanh ở trong vòng luân hồi đau khổ, tiếp tục con đường ở trong vòng luân hồi đó. Cho nên có câu thơ như thế này, tức là luật đạo xây dựng không hối hở, vô thường xô đến vạn duyên vô. Thì hai câu thơ này nói lên ý nghĩa lời Phật dạy là sáu đường nó luôn luôn xây dựng và không có chỗ hở, chúng ta không có biết đường nào để ra. Và cuộc sống của một chúng sinh ở trong cảnh giới này nên chỉ đi con đường của chúng ta lại là sống trong khoảnh khắc của vô thường. Vô thường đến thì dạng diên vô, phải không? Vô thường đến là dạng diên vô, có nghĩa là chúng ta không có thở hít vào được, thở ra mà không hít vào được, thì lại như vạn diên buông dứt, tức là thế tình thế đời, tình cảm cuộc sống, cái gì là của ta mình đều buông hết. Và đi đâu mà đến, đi đâu vậy? Không biết đi về đâu, hay không biết đi về đâu. Nếu mình biết trước đi về đâu thì mình thấy khỏe rồi, nhưng mà chúng ta biết trước rằng là mình sẽ đi về đâu, cho nên cái khổ của con người khi nhắm mắt về trần là không biết đi về đâu. Mà khi đi vào cảnh giới mới rồi, chúng ta bị giật mình và chúng ta cảm thấy rằng là mình sắp và bị thọ nhận một cái quả khổ, một cảm giác đời khổ, sống khổ ở tương lai của chính mình. Đây như vậy, giờ hấu ra đã ngăn cảnh buộc rồi, đó như vậy. Cho nên hôm nay mình là con người sống khỏi đời này, là một chúng sinh ở trong lục đạo sáu đường. Thì quý Phật tử chúng ta cũng nghe các vị giảng sư thường cho chúng ta qua cái nhận xét về những Đức Phật để cho chúng ta biết sáu đường lục đạo luân hồi mà chúng ta đã từng trải và đi qua, lên đi xuống, đi qua đi lại mà không có lối ra, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, cõi người và cõi trời. Tại vì đó là sáu con đường gọi là lục đạo. Lục đạo đây nó nằm trong cái vòng gọi là gì, là vòng luân hồi. Luân hồi chỉ bánh xe quay, quay tới quay lui hoài ở trong cái vòng xe đó. Cho nên là chúng ta đang ở trong bánh xe đang quay mà chúng ta không có biết đường để ra khỏi bánh xe này. Tại như vậy, cho nên cái đời là đường sắt dày vô tận, ta thế nhân một chiếc tàu.
hình ảnh gan này sang gan nọ, thì tàu đâu có ngừng trụ ở gan nào. Tàu ngã có mờ tàu chuyển đánh, từ gan ngủ ngủ rủ đứng trong xương, nhưng nào giữ được nào gian được, cái ý con tàu ký diễn thương. À, tự nghe bài thơ này không? À, thì đó là bài thơ được nói lên về cái sống con người của chúng ta. Chúng ta đi qua, đi lại, đi tới, đi lui, đi mãi trong vòng luân hồi từ vô lượng kiếp nhận đến kiếp hôm nay. Vậy thì trên cái vòng luân hồi đó, nó có sáu điểm để chúng ta dừng và chúng ta trụ, rồi chúng ta rời khỏi đó và bước sang một con đường mới để trụ vào một cái ga mới. Đây là vậy. Vậy thì địa ngục là một ga, ngạ quỷ là một ga, ta là xuất sinh là một ga, rồi Atula cõi thần là một ga, con người là một ga, và cõi trần là một ga. À, đây như vậy. Tôi ví dụ ga cõi trần là ga thành phố Hồ Chí Minh là cái ga sung sướng nhất, đầy đủ vật chất, đang vui. Dần dần người ta đi dài 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 đến những ga là những cái tỉnh rất là hẻo lánh, xa xôi và đầy khổ sở. Nhưng bây giờ chúng ta đi lên cái tới cái ga Thái Bình, cái ga là ở ngoài Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Mấy cái ga này bây giờ đang bị đất lở, núi lở, bão lụt, thiên tai vậy đó, nên sẽ khổ lắm mà ha. Mà lỡ bây giờ bước tới ga đó rồi ha, mà bão lụt tới rồi nó thổi cái xe mình xuống biển luôn. Bây giờ nó khổ là khổ. Thì đó là vấn đề của chúng ta trong ý nghĩa này, tức là chúng ta đang đi qua, đi lại, đi tới, đi lui, lên đi xuống mãi trong vòng luân hồi địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, Atula, cõi người, cõi trần, mà chúng ta chưa ra được. Vậy thì chúng ta còn đang ở trong vòng luân hồi. Thì hôm nay là một con người sống ở nơi huyện Càng Long đây, tỉnh Trà Vinh đây, là và thuộc ở Việt Nam đây, ở hành tinh xanh này, ha, là chúng ta đang ở trong luân hồi như vậy. Rồi một mai kia Phật tử sẽ chết đi, mình sẽ rời khỏi huyện Càng Long này, rời khỏi tỉnh Trà Vinh này, chúng ta sẽ đi đâu? Đi đâu? Biết rõ địa chỉ chưa? Chưa. Thấy không? Chưa, chưa mới chết chứ, chưa biết rồi thì không sao. Mà chưa biết đi đâu, thì ra chúng ta bây giờ phải làm sao để biết rõ con đường mình đi cái đã. Tại như vậy để chúng ta chuẩn bị đi con đường đó để đến cái điểm mà chúng ta muốn đến, mà điểm đó sẽ không vượt còn gắn liền với danh từ là luân hồi nữa, để mình không bị đau khổ nữa. Đó là con đường giải thoát. Con đường giải thoát đây sẽ ra khỏi trong lục đạo sáu đường này. Chúng ta phải đi đến cái cõi gọi là gì? Là thế giới của chư Phật, và cho nên nó mong mà giải thoát được. Chứ ngoài thế giới chư Phật ra không có thế giới nào gọi là giải thoát cả, Phật tử. Thấy không? Cõi địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, Atula nó khổ, chúng ta đã biết rồi. Còn mọi người chúng ta đang sống đây, mình đã cảm thọ khổ ê chề, phải không, Phật tử? Mới vừa lọt lòng chào đời đã gì? Khổ lắm, khổ lắm. Vậy nó khổ rồi, nấc 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 rồi nha. Tại như vậy lâu lần nữa là khổ A rồi ha, nấc nở nghẹn ngào báo tiếng tính hiệu chào đời là khổ A và khổ A. Cho nên chúng ta bắt đầu lớn lên cuộc đời đó, bắt đầu biết tìm tòi hưởng thụ làm ăn, thì chúng ta bắt đầu có cảm thọ sự đau khổ, và chúng ta bắt đầu là có sự buồn bã, và bắt đầu chúng ta có sự là gì, là đưa đến bị đau khổ trong cuộc đời. Rồi đến khi nhắm mắt về đời, chúng ta chưa thỏa mãn cái gì đó, hay bực bội cái gì đó, tiếc nuối cái gì đó, thương ái cái gì đó chưa thỏa mãn, thì chúng ta cũng là nức lên một cái hơi thở nghẹn ngào, và chúng ta ra đi trong đau khổ, phải không? Đó, rồi tương lai đi về thế giới nào mình không biết được, chắc chắn là đi về thế giới khổ luôn. Lâm chung mà khổ mà chết á, thì chắc chắn là phải về thế giới khổ. Lâm chung mà vui mà chết á, thì về cảnh giới trời. Lâm chung mà giải thoát thanh tịnh mà chết á, thì về cảnh giới thanh tịnh mà giải thoát, là được cái đúng không? Đó, vậy thì lâm chung á, là người sống của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đến vấn đề là nghiệp dẫn. Đó như vậy, chút nữa ta sẽ nói đề này một tự nghe. Đó như vậy, cho nên hôm nay mình ở cái sống con người này, chúng ta phải ráng làm sao để chuẩn bị trở ra khỏi cái vòng luân hồi này. Chứ chúng ta đừng có hẹn hò và chờ đợi để cảm giác hưởng thụ hạnh phúc cao hơn ở cõi người, đó là cõi trời cái đã. Là sư tử con về cực lạc con cũng chịu lắm, nhưng mà cõi trời chưa ra hưởng phước ra sao, chưa biết cảm họ ra là thế nào, mà chưa lên đó lần nào nữa, thôi hẹn với sư kiếp khác đi, kiếp này con về cõi trời cho biết hết đi, đã không có tiếng để mà về cực lạc biết cái đáo lại cõi trời. Phải không? Nhưng mà ở đây mà tự nhớ cái câu ta thường châm biếm người tu chúng ta, là câu nói vui thôi để nhắc nhở sát tánh chúng ta, đường về cực lạc thẳng đi, bây giờ đang quẹo vòng quéo kéo qua Tây Ninh. Nhưng mà giờ Tây Phương á, nói là cho nó xuôi văn á, là về Tây Phương đừng làm ơn đừng ghé Tây Ninh. À, Tây Ninh là chỗ vui à, thì mình không biết mà ghé cho vui cho biết, nhưng mà đừng về Tây Phương thì thẳng luôn, đừng cái ham vui cái Tây Ninh. Đó là để mà cảnh giác con người Phật tử chúng ta đó, nghĩa là mình đi thẳng về Tây Phương, đừng có hướng về thế giới vui nào cả ở trong vòng luân hồi này, tức là đừng cái ham cõi trời. Chỉ lúc còn dài rằng cõi trời là cõi phúc lạc an vui rất là dài rất là lâu, nhưng thế giới đó không phải thế giới giải thoát của chúng ta, thành ra đó là cõi đại họa. Tại vì nơi đây hưởng hạnh phúc lâu dài, nhưng mà nơi đây không có điều kiện để nhắc nhở sách tấn để chúng ta tiến hóa trên đường giải thoát. Chỗ này chỉ là hưởng thụ không mà thôi, thì hết phước rồi chúng ta cũng rơi rất là cõi người đau khổ nữa. Nói như vậy cho nên cõi trần cõi đại họa, thì nó không có lũ lụt thiên tai để chúng ta làm phước để mà giúp đỡ để có phước. Chỗ đó không có người nghèo khổ chúng ta cố thiết, ở đó không có chùa để chúng ta đi lại Phật sám hối tụng kinh, ở chỗ đó không có thầy tu nào thuyết pháp có đâu mà nghe. Chỗ đó có ông Phật nào đâu để mà lại nữa. Thành ra là lên đó rồi là chúng ta chỉ biết hưởng phước không mà thôi, tối mắt trong cái đời hưởng phước, mê trong cái đời hưởng phước, và quay cuồng đầy hưởng phước, và cuối cùng rồi chúng ta sẽ rớt về cõi trời khỏi con người đau khổ nữa. Tại như vậy thì đây là cõi đại họa. Người thế gian thì họ muốn thích về cõi trời, những tôn giáo khác thì họ chủ trương về cõi trời. Tại vì nhân viên đạo Phật chúng ta, Đức Phật chủ trương đưa chúng ta những đường giải thoát, là đó là con đường cực lạc, con đường niết bàn. Tại như vậy à, cho nên hôm nay mình là người Phật tử có duyên đến chùa, chúng ta được thầy sáng rất nhiều, đưa chúng ta vào con đường chánh kiến, ta mở chúng ta để hiểu rõ con đường chánh đạo, thì chúng ta bắt đầu được sắp tấn để mà đi trên đường chánh đạo đó, thì cuối cùng chúng ta sẽ đạt được chánh quả. Nói như vậy, từ chánh kiến đưa chúng ta đến gì chánh hạnh, và chúng ta sẽ đạt đến chánh quả. Từ nếu chánh kiến không có thì chánh hạnh không bao giờ có được thể hiện, thì chánh quả sao thành? Tại vì đúng không? Tại như vậy, trong sáng hôm nay là Phật tử bước vào chùa Ấn Tâm, vì những ngày hôm qua Phật tử đã chuẩn bị sẵn rồi, tháng này được thông báo là sư bá sẽ xuất giảng chùa Ấn Tâm. Phật tử nghe sư bá cũng mừng rồi đó. Tại như vậy, có những Phật tử nào mà chưa biết thì cần đón nhận để biết có tướng tác sư bá ra sao. Phật tử nào đã biết rồi, trà vinh sư thường giảng thường thì biết rồi và nhớ sư phụ lắm. Hôm nay phải đến đây để nhìn mặt sư phụ có già đến mức nào không, có ớn bớt không. Bây giờ bạn thành ra chính từ chúng ta nghĩ đến là hôm nay đến chùa Ấn Tâm để bỏ Bát Quan Trai giới, để tu, để được cái phước lành và được công đức trong ngày Bát Quan Trai niệm Phật này. Do chúng ta đã chuẩn bị sẵn và sáng hôm nay tất cả dù ở nơi đường nào, ở nơi quê nào, chúng ta đều chuẩn bị tất cả đều hướng đến Cà Long. Và cái cửa ngõ duy nhất để chúng ta vào nơi đây là cửa ngõ chùa Ấn Tâm. Phải là như vậy. Thành ra đó chúng ta có chuẩn bị sẵn rồi, cho nên chúng ta mới có sự thân hành để đi trên đường đến chùa Ấn Tâm để tu ngày hôm nay. À, vậy thì ai vô tu ngày hôm nay là có phước không? Có không? À, phước lớn lắm chứ. Cái phước trước mắt mà mình thấy rõ ràng rằng á, nếu chúng ta hôm nay không đi tu trong chùa Ấn Tâm hay là nơi đạo tràng nào đó, thì giờ này chúng ta chưa có thoải mái mà ngầu như thế này đâu, phải không? Đó, chúng ta phải đi làm ăn cực khổ, ruộng rẫy hay là chở búa đường xa trên đường dài, trở lại cực khổ, đổ mồ hôi, rồi là chúng ta phải tự nấu cơm mà ăn, tự lấy nước mà uống, phải không? Đã ngủ thì không có thời gian để ngủ, tranh thủ là ăn mà, thời giờ là tiền bạc, cho nên ta lo dữ lắm. Chiều về mà chạy chắc dò lên tổ, phải không? Cho chuyện về nhà, rồi lo cơm nước rồi mệt quá ngủ khò, tới sáng thức dậy đi nữa. Đó, vì cuộc đời nữa, vì cuộc sống nó bắt buộc chúng ta phải biến thành tên nô lệ của cuộc sống của chính mình và gia đình mình, phải không? Còn hôm nay mà tử là bước vào chùa tâm tử khỏe không? Sáng những tâm có sẵn, phải không? Rồi tới giờ lên thọ giới, rồi tu, ngồi tu có khỏe không? Khỏe là có phước không? Có phước là phải không? Là tụng kinh có phước không? Có phước là phải không? Rồi trưa tới giờ ăn cơm, con tử có dọn cơm không? Không, dọn sẵn hết rồi. Ni sư là chủ động sai đệ tử hành đường chuẩn bị cơm nước sẵn trên bàn, rồi mời Phật tử lên ngồi ăn đã có sẵn hết rồi. Tới giờ ăn cơm Phật tử ăn rất là thoải mái. Ăn xong rồi Phật tử đi đâu? Đi ngủ. Ngon lắm. Rồi là ngủ xong rồi tới giờ trong chùa thức chúng dậy để chúng ta chuẩn bị để Phật tu vào buổi chiều, tức là nghe pháp giờ này đây. Đó như vậy, như thế thì suốt ngày Phật tử chỉ có tụng kinh, chỉ có niệm Phật, nghe pháp,
tụng kinh niệm Phật,
nghe pháp,
nghe pháp, tụng kinh niệm Phật, tụng kinh niệm Phật, nghe pháp.
Ta làm vậy thực sự có làm điều ác không? Có nghĩ điều gì sai lầm không?
Không.
Vậy thì tam khẩu, tam miệng của ta, thân khẩu ý đều được lắng đọc và được an trụ trong niệm pháp. Nên chính từ đó chúng ta được cơ phước trọn ngày hôm nay.
Như vậy
rồi hôm nay được phước như thế này trong hiện tại, thì nhân tu này tương lai chúng ta sẽ được thành tu quả do nhân hôm nay mình tu tập. Điều riêng về Bát Quan Thế Giới đó, thì cái nhân Bát Quan Thế Giới đã tương lai chúng ta được về hỗ trợ, đó là cái quả mà nhỏ nhất cho Phật tử thì là về hỗ trợ chúng khác. Hôm nay Phật tử thọ Bát Quan Thế Giới xong rồi, ngay giờ phút này nghe sư quá giảng, giảng xong ngồi mệt quá rồi cái thở cái thì chết queo. Chết queo là Phật tử chưa tu hết là 24 tiếng đồng hồ, tại nên trong một ngày một đêm, có ba thế giới là một ngày một đêm nhé. Tại như vậy nó mới đủ cái ba thế giới. Như vậy thì Phật tử nghe pháp xong hay là chiều nay Phật tử là nhịn đói không ăn cơm rồi Phật tử chết queo. Như vậy đó. Vậy thì Phật tử chưa tu chưa trọn được 24 tiếng đồng hồ, Phật tử đã chết rồi. Nhưng Phật tử sẽ được giảng sanh, ở sinh lão là được siêu sinh về cõi trời tức khắc. Tức là chúng ta sẽ được về cõi trời do phước báo thọ trì Bát Quan Trai mà chúng ta đã được viên mãn. Nó viên mãn đây, tức là cái giới của chúng ta suốt ngày nay được tốt, được trọn vẹn. Là chúng ta về cõi trời tức khắc. Hay là Phật tử mới vừa thọ giới xong, xuống tụng thời kinh rồi Phật tử lật ngang kinh quèo. Đây là nó dễ có trợ lý, tại vì giới còn đủ. Đây là hiểu đó chứ. Như vậy không thiết phạm gì hết. Như vậy thì cái nhân đầu tiên là Bát Quan Trai, cái quả đầu tiên gần nhất là chúng ta được về cõi trời. Rồi cái nhân tu Bát Quan Trai này tương lai chúng ta sẽ gì, được thân tướng xuất gia là tỳ kheo. Tại vì á, Bát Quan Trai giới là 10 giới của việc sa di xuất gia gom gọn lại thành 8 giới cho Phật tử tập tu trong ngày hôm nay. Từ ngày hôm nay là cái ngày Phật tử tu pháp đoạn kỳ xuất gia, tức là xuất gia ngắn trong một ngày, tập trong một ngày một đêm. Từ đây là cái giới của người xuất gia sa di là tập sự để làm tỳ kheo Phật tử. Tại như vậy cho nên Phật tử được xuất gia, tập xuất gia một ngày một đêm. Chính nhân này tương lai Phật tử sẽ được thân tướng xuất gia tương lai là làm tỳ kheo tương lai. Thế chưa? Tại như vậy đó là cái quả lớn thứ hai. Mặc dù Phật tử làm thượng đế cõi trời nhưng không bằng Phật tử làm vị tỳ kheo ở cõi phàm. Phải không? Làm thượng đế là chư thiên ở cõi trời, Phật tử chỉ hưởng phước không mà thôi, chứ không tu gì nữa được hết. Chờ hết phước thì cũng rơi vào cảnh giới khổ ngũ thú tạp cư địa này. Còn bây giờ Phật tử được làm tỳ kheo là đệ tử Phật á, thì tương lai Phật tử sẽ gì? Được giải thoát thành tựu niết bàn. Thế nên là chính từ đó cho nên Bát Quan Thế Giới là nhân về cõi trời, Bát Quan Thế Giới là nhân để thành tựu thân tướng xuất gia, Bát Quan Thế Giới là nhân tu tập xuất gia, mà xuất gia tu tập để gì? Để thành tựu niết bàn. Vậy là Phật tử thọ Quan Thế Giới là cái nhân, tương lai Phật tử đắc niết bàn là quả. Thấy chưa? Tại sao Bát Quan Thế Giới có phước lớn lắm, Phật tử là chuyện đơn giản đâu. Cho nên chính từ chỗ đó, khi Phật tử chúng ta gieo nhân Bát Quan Thế Giới trong kiếp này, thì Phật tử sẽ được cái quả lớn nhất ở tương lai là đắc nhập niết bàn. Thấy chưa? Thấy chưa vậy? Thì tôi kể câu chuyện Phật tử chúng ta nghe đó. Thì Bát Quan Thế Giới câu chuyện rất là đặc biệt, đó là ngày xưa khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta chưa thành Phật mà còn là Bồ Tát hiện thân để giáo hóa chúng sinh đó, thì có thời gian đó Bồ Tát thị hiện làm là trong cái chủng loại loài voi. Bồ Tát là một cái chúng sinh voi, nhưng mà chúng sinh voi đầy quy lực, đầy trí tuệ. Thấy như vậy cho nên thể hiện vào đó là Bồ Tát voi để giáo hóa và độ những chúng sinh trong loài thú đồng. Vậy thì Bồ Tát voi nó thuyết pháp cho những chúng sinh trong rừng đó nghe, và khuyên ai họ thì Bát Quan Thế Giới để chuyển hóa kiếp và chúng sinh đau khổ trong loài thú đồng này để sanh về cõi trời hưởng phước. Thì những chúng sinh kia mà khi nghe Bồ Tát voi mà nói như vậy nó giật mình, nó nói là chúng con như vậy mà không lẽ được về cõi trời sao? Mang thân thú cầm mà sao về cõi trời được? Và muốn về cõi trời nó qua từ cõi người rồi chứ, làm phước gì lắm là tu sau đó. Bây giờ con như vậy thì về cõi trời sao? Thì Bồ Tát do nói rằng các con hãy nghe lời ta đi. Đức Phật dạy ai giữ họ thì có quan thế giới được trọn vẹn và viên mãn đầy đủ không khiếm phạm, thì khi chết sẽ về cõi trời được tức khắc. Thì những con vật nghe nó mừng quá, nó sướng nha, nó quy theo cái bộ các voi truyền giới cho nó là họ thì Bát Quan Thế Giới trong một ngày. Vậy thì trước khi mà nó khỏi giới thì nhân là một các voi chỉ dạy,
là con còn nặng cái gì đó tới thì nó tìm đồ ăn sẵn, lái cá thì bắt cá để đóng đó, khỉ thì hái trái cây để đóng đó, con vật thì ăn gì nó tìm đồ ăn để sẵn đó, gì bắt quan trai chỉ ăn buổi trưa không mà thôi, là buổi ngọ đó mà thế, là ra nó để sẵn đó rồi, cái bắt đầu là lâu đầu được Bồ Tát kia doi thuyền bắt con trai cho nó, cái bắt đầu nó nghe nó mừng quá, có quan trai giới này mình nhớ và niệm chú ký tu cho được đầy đủ thì mình sẽ về cõi trời. Nó mừng quá cái Phật tử sao nó ngầu một cái chúng sinh nó ngầu gấp nó cứ niệm bộ ba quan trai giới niệm hoài, giới thứ nhất là gì, giới thứ hai là gì, giới thứ ba là gì, tới tám giới nó liệu nó cứ là niệm tới niệm lui hoài, nó vui vừa niệm nó vừa vui, vậy là mình sẽ đi về cõi trời để trong khi thọ có quan trai giới này, vậy thì nó giữ mãi và nó niệm mãi nó vui trong niệm bác quan trai giới đó, và tới trưa giờ ăn cơm nó quên luôn, nó mê nó quên luôn đấy, con nào cũng quên luôn, niệm niệm riết là đói riết rồi là nó ngã ra chết không còn nào hết, chết hết luôn. Vậy thì những đống đồ ăn những con nguyên đó và những con voi, những con khỉ, con rái cá, những con trồn, những con này kia nữa nó thọ quan trai giới bồ tát doi truyền thọ cho nó đó, thì bây giờ là nó vui quan nghĩ với công đức đã tu tập đó và nó được viên mãn và nó về cõi trời hết. Để thấy không? À, câu chuyện đơn giản là như vậy. Như thế thì những con vật đó nó thọ quan trai giới nó còn về cõi trời được, phải không? Đó là chúng ta hôm nay không về sao? Phải không? Mình còn nghiêm mà còn hay hơn đó nữa, mình còn bác quan trai giới, mình tu, mình còn niệm Phật nữa, chứ nó đâu biết niệm Phật đâu, nó chỉ là niệm bác quan trai giới không à, phải không? Phật tử còn tụng kinh nè, Phật tử còn niệm Phật nè, phải không? Nó còn nghe giáo pháp nữa, là có phước tử nhiều, thứ phước nhiều lắm, cho nên công đức mình rất lớn, cho nên tương lai Phật tử chúng ta sẽ được làm vị tỳ kheo xuất gia thay Phật và giáo pháp chúng sinh, giờ Phật tử sẽ được đắc niết bàn ở tương lai. Đó như vậy cho nên công đức rất là lớn. Cho nên hôm nay Phật tử đi vào chùa một ngày hôm nay, trước nhất Phật tử đã hưởng được những cái phước hiện tại rồi, phải không? Và tương lai sẽ được những cái quả báo lớn như vậy. Rồi còn thêm nữa là hôm nay Phật tử được nghe các vị giảng sư, các vị trưởng vị sư ở chùa, quý thầy ở đây nhắc nhở chúng ta về cái cách tu hành để tương lai chúng ta giải thoát. Thì sư thiết nghĩ rằng tất cả đạo tràng nào ở đâu bây giờ mà hãy mở đạo tràng bát quan trai là có đi đâu cái định niệm Phật, phải không? Hay là đạo tràng khi niệm Phật thì xin lo niệm Phật, tất cả đều hướng về cực lạc vãng sanh giải thoát ngay kiếp này. Cho nên hôm nay mình học Phật pháp rồi, mình bắt đầu giác ngộ và biết rõ được là luân hồi là đau khổ, làm sao cái kiếp này chúng ta phải thoát ly luân hồi để chấm dứt đau khổ vĩnh viễn. Mà tự có muốn thấy không? Muốn không? Muốn thì phải nhớ để mà đạt thành cái tâm nguyện của chúng ta. Tại như vậy cho nên hôm nay Phật tử đã biết rằng luân hồi là khổ, ngay kiếp này chúng ta phải thoát ly luân hồi. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, qua thời gian dài Đức Phật thuyết pháp để mà độ những hàng đệ tử xuất gia và tại gia, thì ngày thường thường các pháp đặc biệt nhất đó là đại niệm xứ pháp. Thì các vị đệ tử ngày xưa quán và tu theo các pháp tứ niệm xứ này mà các ngài được định tâm chiến từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ công đi vào diệt thọ tưởng định và diệt trừ vô minh, dứt hẳn tâm sinh diệt chứng a la hán. Tới như vậy, nhưng mà cách tu này thì đòi hỏi là chúng ta phải xuất gia mới dễ tu, xuất gia mới dễ tu. Tại vì xuất gia được ở thân tướng vị tỳ kheo ở chùa, chúng ta không có bị bận rộn công chuyện làm ăn gia đình, và chúng ta rời khỏi cái nghiệp của phiền não gia, tức là vợ chồng con cái, cho nên chúng ta rảnh tâm chỉ lo giữ giới và tu thiền mà thôi. Cho nên chính từ chỗ đó, nhờ cảnh thanh tịnh ở tỉnh xá, ở nơi vườn, ở nơi lạ rừng, ở nơi an tóc vắng vẻ, đi nhất tâm lo trì giới và an tâm tu thiền định, cho nên tâm được định trụ và chứng lần từng bậc thiền và cuối cùng được chứng a la hán quả. Nhưng mà sau này Đức Phật chúng ta nhìn qua cái tuệ nhãn của ngài đã biết được rằng thời mạt pháp này là chúng sinh vì nghiệp chướng sâu nặng, để trí căn thì quá cạn cợt, cho nên khó mà quân tập được thánh pháp một cách nhuần nhuyễn, cách tích cực để đưa đến cách thắng tâm là giải thoát như các vị đương thời. Cho nên Đức Phật mới là đầu khai triển pháp môn đặc biệt, pháp môn đó là pháp môn niệm Phật, đó là tịnh độ đó. Cho nên trong kinh Đức Phật nó nói tới nó lưu hoài một cái câu này, tức là đời mạt pháp nhiều người tu, tức là ức người tu, hàng trăm, hàng triệu, hàng ngàn, hàng tỷ người tu, nhưng mà khó có người được giải thoát. chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mà chấm dứt sanh tử luân hồi ngay kiếp này là thôi. Cho nên lời nói khẳng định Đức Phật của chúng ta, đời mạt pháp này ức ức là nhiều nhiều lắm, tu theo đạo Phật phải không? Nhưng khó có người được giải thoát. Đây là nó khẳng định Phật chúng ta khó có người được giải thoát. Là kiếm một người giải thoát là khó không thể. Phải nói như vậy đó. Tại vì thời nay mà chúng ta tu thiền, những pháp môn tu thiền khác, ví dụ như là thiền đại thừa, thiền tiểu thừa, hay là thiền tổ sư chẳng hạn, hay tất cả các tu thiền khác, tuy rằng là một pháp môn rất tấu thắng thù diệu, nhưng vì căn cơ quá cạn trần, hoàn cảnh rất là bận rộn và khó khăn, bây giờ chúng ta đã bị những phiền não trong hiện tại và chướng duyên trong cuộc sống, không rảnh rỗi cái thời gian đâu mà chúng ta ngồi lại mà chiêm nghiệm và thiền được, phải không? Không rảnh rỗi thời gian đâu ngồi để mà chúng ta được là yên ổn mà tu được vì cuộc sống của chúng ta là như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó mà đỉnh không được thì làm sao phát sanh trí huệ được, có thể biết đúng không? Nó khó là như vậy. Nước là muốn trong thì nước đó phải yên lặng, đừng có nhúc nhích. Nè, thì yên lặng thì cạn bụi nó mới lắng xuống đáy ly thì trên nó mới trong được. Còn có thử cứ lắc lư hoài thì nó dao động hoài thì làm sao mà trong được, làm sao có nước uống, phải không? Nó như vậy. Cho nên cái tâm mà mình cứ lắc lư hoài thì làm sao mà yên được. À, vậy thì muốn được tâm định thì đòi hỏi chúng ta phải có cái thân yên. Có thân yên tức là cơ phải nhờ giữ giới nhiều thì thân mới được yên được. Tại vì vậy cho nên để được mà thân yên là chúng ta phải nhờ giữ giới nhiều. Đó, muốn giữ giới nhiều là phải xuất gia mới có giới nhiều, chứ tại gia không có giới nhiều đâu. Và tự tại gia mà có khi nào mà giữ chín giới không? À, có ai là cư sĩ giữ chín giới không? Không, có tám giới thôi là tối đa rồi. Nói như vậy, đó là gì? Đó là phật tử có tám giới là tập xuất gia, đó là cạo đầu ở tại gia mà cạo đầu đó. Thế là giữ tám giới là ly thân giữa vợ chồng với nhau, coi như bạn bè mà lo tu thôi. Người này mong ước tương lai để được xuất gia tập lần lần. Thế ba mốt mà cứ đi chùa tu không có nhớ chồng nhớ vợ. Nói như vậy đó, không có nhớ con cái gì hết. Nó tập là họ tám giới. Thế như là vậy thì tại gia chỉ có tám giới thôi là cao nhất, còn cơ sở căn bản của chúng ta là gì? Tam quy và ngũ giới, phải không? Đa số chúng ta đây là ngũ giới thôi, phải không? Có bà cụ đề tam giới, hàng mà đầu lâu là cạo đầu chắc hàng là tam giới rồi, phải không? Cho nên làm được đầu trên rồi, thấy chưa? Cho nên là tự cái dám đưa bà ngồi dưới đó không? Ha, tại vì bà có giới nhiều hơn phải ngồi trên. Đó, thầy còn tưởng mà giới bằng nhau thì tùy lớn nhỏ chúng ta ngồi sao cũng được hết, tại vì giới bằng nhau. Thế phải ngồi sau người giới hơn. Phật tử dám ngồi trên sư không? Dám không? Không dám ngồi. À, tại vì sao vậy? Tại sư là thầy là tỳ kheo giới nhiều hơn, cho nên Phật tử kính trọng thầy cho nên không dám ngồi trên. Thế không? Tại như vậy, cho nên giới càng nhiều thì cái tâm chúng ta nó dễ được yên hơn, tại vì nhờ giới bảo vệ cho thân và khẩu chúng ta không làm điều ác quấy và tội lỗi, phải không? Cho nên xuất gia là bảo vệ thân và khẩu chúng ta không có bị dao động nhiều, không bị chi phối công việc nhiều, cho nên chúng ta dễ là làm cho cái tâm mình yên được, để cho nên là dễ ngồi thiền được, dễ tập trung tâm được và lắng động bụi phiền não được. Nghe không? Chứ lấy chậm tự nhớ ghi cho rõ nha, lắng bụi phiền não được cho từ từ cái tâm chúng ta mới được trong sáng lên và chúng ta nếm được an lạc của tâm trong sáng đó, là tâm yên tĩnh đó và phát sanh trí tuệ. Đó là như thế. Thì nước càng lắng mức độ nào thì ở phần đó nó sẽ trong đi, và từ cái nước từ trên lắng cứ vào thì nó lắng từ từ thì mặt trên nó trong trước, phải không? Trong từ từ nó đè xuống cái đáy hết rồi thì cả ly đều trong vắt. Nếu mà tự có cái kỹ năng mà tự rút tất cả bụi ở trong đáy ly nó ra hết thì cái ly chúng ta hoàn toàn nước trong hết, đúng không? À, như vậy. Như thế thì khi mà chúng ta đạt được như thế đó thì chúng ta mới đạt được trí tuệ, thì chúng ta mới phá vô minh và chúng ta mới đạt được sự giải thoát là hả? Như thế thì người cư sĩ tự chúng ta không đủ điều kiện làm, thấy chưa? Đó, cho nên người cư sĩ tại gia mà chúng ta tu theo người xuất gia là không được, tức là cách tu thiền rất là khó khăn cho Phật tử chúng ta. Còn ai có khả năng tu được thì cũng rất đáng khen mình, nhưng đa số chúng ta đều không ứng dụng được cách tu này để thành tựu y sĩ giáo pháp được. Đức Phật đã tiên hiệu trước và biết rõ nên ngài mới giải pháp môn này để cho cả hai, tức là xuất gia và tại gia chúng ta đều tu và đều giải thoát hết. Tùy theo khả năng, xuất gia thì là thành tựu lớn hơn, đó vì giờ có giới lớn hơn và có việc làm tu giờ thành tựu lớn hơn. Và đại gia cư sĩ chúng ta bảo đảm chắc chắn cơ bản bằng nhau là sẽ giải thoát chấm dứt sanh tử luân hồi ngay kiếp này. phải không? Đó là gì? Là nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc giải thoát. Đây là con đường độc nhất đưa chúng ta đi giải quyết sanh tử ngay kiếp này, có một và không hai. Đó, đó là con đường duy nhất, là con đường, là con đường tu tắc. Đây đây, đó như vậy. Cho nên đây là cái độc lộ mà chúng ta phải đi, không có chọn đường nào khác được cả. Nếu chúng ta quyết tâm đi giải thoát sanh tử ngay kiếp này, thì đó là giải thoát sanh tử thôi nha. Chứ là để mà thành tựu lớn lao như các vị tổ sư, thiền sư thì mình để qua bên đi. Mình chỉ nói là mình là cái người rất là sợ sanh tử. À, và mình yếu ớt lắm, cho nên mình chọn cách tu này Phật đã dạy mình rồi, là muốn giải thoát sanh tử ngay kiếp này là con đường duy nhất mà ta dạy các con, là phải niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc tức khắc. Niệm mau, niệm gấp, niệm lẹ, đừng có để thời gian uống qua, không được. Có như vậy thì song hành với cái lời dạy của Thầy Ca Mâu Ni của chúng ta, thì bên kia Thầy Ca Mâu Ni cũng giới thiệu chúng ta ở bên Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà đã thành tựu Phật đã 10 kiếp nhẫn nay rồi. Và Ngài đã có cái thệ nguyện, khi Ngài thành Phật, Ngài sẽ mở rộng cái tâm từ bi, cái nguyện của Ngài để thực hiện, để tiếp độ 10 phương thế giới chúng sinh. Nào mà muốn về nước Ngài để giải thoát, cả mau thành Phật á, thì hãy niệm danh hiệu Ngài nha, niệm thật là thiết tha nha, niệm hoài nha, niệm ngày niệm đêm nha. Thì nó tới lúc lâm chung á, mà hơi thở cuối cùng mà nhớ niệm tên ta nha, ta nói rước về nước ta nha. Nghe rõ thì đó nói chậm lại thì dễ nghe thôi nha. Ở đây là Thích Ca Mâu Ni giới thiệu nha, đó giới thích A Di Đà phía bên kia đâu có nói gì đâu. Đấy, nhưng mà Thích Ca Mâu Ni Ngài rất rõ tâm nguyện của 10 phương chư Phật, cho nên mới giới thiệu của chúng ta một cách để chúng ta tu và một con đường mà hướng đến một thế giới đó chắc chắn an toàn. Bên này Thích Ca Mâu Ni chỉ rõ con đường cho mình đi à, mau thẳng tắc và lẽ lại. Bên kia thì Đức A Di Đà đang chuẩn bị đón tiếp những ai ở 10 phương cõi Phật muốn về nước Ngài, thì nơi đây có thế giới Ta Bà của chúng ta. Thì Đức Ca Mâu Ni cũng như 10 phương chư Phật đang giới thiệu và dạy chúng sinh ở nước các ngài tu về thế giới Cực Lạc. Chẳng phải riêng thế giới Ta Bà này mới có nha. Thế giới chư Phật kia cũng đang thuyết pháp môn Tịnh Độ và giới thiệu cho những dân chúng ở nước Ngài à, được mà nghe để mà phát tâm mà tu để về thế giới Tây Phương Cực Lạc. À, và thế giới bên kia, những thế giới khác của chư Phật khác cũng dạy Y Thích Ca Mâu Ni chúng ta vậy. À, theo tôi suy tưởng là chắc cũng đúng vậy thôi. À, nói rằng là các ngươi hãy niệm Phật A Di Đà về Tây Phương Cực Lạc. Phải nhớ cho rõ là phải niệm A Di Đà Phật nha. Lâm chung nhớ niệm A Di Đà Phật nha. Chư Phật A Di Đà mới rước nha. Chứ đừng có niệm ta nghe chưa. Đó là cái điều mà rất quan trọng nha. Thích Ca Mâu Ni cũng rất rõ là niệm A Di Đà Phật theo niệm Thích Ca Mâu Ni Phật à. Mà để nhớ nghe, có thể đừng có quá lòng kính ngưỡng ơn của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đến giờ phút cuối đời cũng tự nhớ ơn Phật. Rồi nói rồi, Đức Phật Thích Ca thương con quá, dạy con pháp môn niệm Phật này. Thôi con niệm Phật chút xíu để đền ơn, rồi con từ lại về Cực Lạc. Thấy không hả? Ta niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ Thích Ca Mâu Ni cái Nam Mô A Di Thích Ca Mâu Ni con đền ơn Đức Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đầu đời. Thấy không? Chứ là đâu đời đó. Thế thì cuối đời chúng ta nhớ một tâm suy nghĩ là chút xíu, chúng ta niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật là chúng ta có giảng sanh được không? Không rồi đó. À, cho nên bây giờ xin sẽ mở rộng cái đề này nó tự ta nghe. Thì Đức Phật dạy chúng ta một con đường quyết định để chúng ta giải thoát như này, cho nên ta đặt đề tài là gì? Là quyết. Quyết gì? Quyết về cho Phật. Thấy không? Quyết về cho Phật. Thế là quyết gì cho Phật là chúng ta quyết tâm. Trong cái chữ quyết đó, nó là cái sự là nhận thức và cái sự là khẳng định một con đường đến của chúng ta ở tương lai, gọi là quyết. Dứt khoát là không thay đổi. Thấy không? Quyết về cho Phật, phải không? Quyết về giới Phật, quyết định về giới Phật, quyết tâm về giới Phật, và dứt khoát kiếp này tôi phải về giới Phật. Về giới Phật nào? Phật A Di A Di Đà, phải không? Như vậy cho nên bước vào chùa ấn tâm, nói vậy đó, ấn tâm là gì? Ấn là quyết định, và đã thành tựu được cái tâm thể thanh tịnh, tức là gì? Là chân tâm của chúng ta. Thời xưa mà tự thấy rằng các vị tổ thường truyền tâm ấn tâm đó, là truyền cái tâm của các ngài qua đệ tử, ha, vì đệ tử đã bắt đầu đủ điều kiện để đón nhận cái tâm của các ngài, thì từ Phật truyền qua Ca Diếp, Ca Diếp truyền lần qua tới Đạt Ma Tổ Sư là 28 vị tổ Ấn Độ, rồi Đạt Ma Tổ Sư qua Trung Hoa truyền cho là ngày đầu tiên, phải không thưa? Đó là tổ thứ hai, đó là Thần Quang Huệ Khả, từ truyền truyền dần dần cái lục tổ Huệ Năng, truyền dần 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 đến các tổ sư bây giờ. Đó, vậy thì hôm nay cái chữ ấn tâm đó là gì? Là ấn tâm truyền tâm, tạo để chưa? à, hồi xưa là dĩ tâm thiền tâm đó. Vậy thì chúng ta quyết định xem là cái tâm chúng ta là khẳng định là kiếp này chúng ta về với Phật. Phật tử muốn về với Phật, Phật tử phải có cái tâm nhớ Phật, ha, dạ trở về với tâm tánh Phật của chính mình, thì từ đó chúng ta mới giao thông với Đức Phật, thì chúng ta mới về với Phật được. Cho nên chuyện đơn giản đâu nghe, thấy như vậy. Cho nên cái cửa ngõ đầu tiên đi dọn đường chúng ta về cái tâm Phật đó, để về với Đức Phật A Di Đà của chúng ta đó, là chúng ta phải phát nguyện về cực lạc và vãng sanh, thấy như vậy. Mà để muốn phát nguyện cực lạc vãng sanh, đòi hỏi chúng ta là gì? Là thấy biết rõ con đường luân hồi sanh tử là đau khổ, mình phải nghe hành trang. Cho nên thứ nhất chúng ta phải nhớ lời Phật dạy thế này. Phật nói rằng là vô thường lão bệnh, bất dữ nhân kỳ, tiêu tồn tịch dân sát na dị thế. À, nói về cái thân chúng ta là nó vô thường, nó không có đứng vững một chỗ trong cái cuộc sống cảm thọ về cái tuổi này. Tại như vậy, nghĩa là vô thường nó thay đổi rồi, và nó biến chuyển cuộc sống chúng ta luôn luôn thay đổi. Còn cái thân mạng của chúng ta đó, thì mới sanh ra là còn nhỏ, dần dần lớn lên thành thanh thiếu niên đẹp đẽ, bạn có được cường tráng thân thể, thì đầu là tuổi già, rồi dần dần được bệnh yếu, và cuối cùng, nó vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ. Cái vô thường là thời gian luôn luôn nó thay đổi cuộc sống của chúng ta, sinh ra rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết, rồi qua một đời, phải không? Là chết rồi chưa phải là hết, vì bên kia cửa tử vẫn còn sinh. À, cho nên nó rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân cũng lại tấn công, bánh xe tứ khổ quay cuồng, sanh già đau chết là tu của kiếp chúng sinh, ta là gọi là kiếp nhân sinh của chúng ta. Cho thì sanh già bệnh chết, sanh ra gọi là già, già là phải bệnh, rồi cuối cùng là phải chết. Có nhiều khi á, người nào mà hát hay, rồi cho nên ai mà hát hay đó, à, gánh mà hát hay thì cái tuồng hát đó hát rất là dài, rất là đầy đủ, bốn màn đầy đủ ca, đó là gì, là màn một, màn hai, màn ba, màn bốn kết thúc, phải không? Có khi mà hát dở thì hát cái ba màn, phải ba màn, hát dở nữa là hai màn, còn hát mà kêu bằng là ngắn gọn nữa, dở nữa là một màn. Nhưng khi chưa chuẩn bị kéo màn thì đã nghỉ rồi. Tại vì mưa quá, khách không có thôi, tính kéo màn hát phải ít quá thôi, nghỉ cho rồi, hát về lỗ vốn. Mà tôi hiểu ý tôi nói vậy không? Tức là cái cuộc đời chúng ta chưa chịu kéo màn để làm con người đã chết rồi. Là thế nào vậy? Là chết trong bụng mẹ, phải không? Có một con người sắp sửa chào đời nhưng mà chưa kịp chào đời đã chết trong bụng mẹ rồi, thì chuẩn bị kéo màn thì đã chết trong bụng mẹ. Vậy là thứ nhất chưa kịp khác, phải không? Rồi giờ có những con người mới vừa chào đời, phải đó không, là trẻ nhưng mà đã chết trong bụng trẻ, chưa kịp già đã chết, vậy thì mới hát được con màn kết thúc, phải không? Thì rồi màn thứ hai là già, màn thứ ba là bệnh, màn thứ tư là chết, đây là hát đủ, hát đủ đó. À, còn người chết yểu là hát không đủ, hát dở quá, hát mà mình hát không đủ. Như vậy, cho nên Phật tử hôm nay chúng ta phải trải qua giai đoạn đó, và chúng ta không thể giữ thân này bền vững được. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy chúng ta biết rõ rằng rằng á, vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, nên cái thân này là già bệnh chi phối, không thể bảo quản và chúng ta giữ gìn thân này sống còn sống mãi của đời được, không giữ được. Tại vì sao vậy? Thân mình sống bằng vô tế, bằng hơi thở. Thì bằng hơi thở, chứ phải bằng thuốc men, là thuốc hay, không phải bằng thầy giỏi lo cho mình, không phải bằng tiền bạc đầy đó mà mua được cái mạng sống mình đâu, không phải là quyền lực của vua quan mà bảo vệ và làm mình sống mãi ở phòng trên, phải không? Không có phép phù linh thiêng nào để mà giữ chúng ta lại khi chúng ta không còn thở được, phải không? Và nó sẽ bất giữ nhân kỳ, tiêu tột tịch vong, tức là sáng còn chiều mất. À, sáng mấy thấy cái bà đi tháp, sao chiều nay cái tung ai vậy, cái bà ba á, sao lại mới đi tháp sáng thì quá dễ không mà sao chiều nó lung tung tung rồi, cái bà chết rồi. Giờ nó như vậy đó, thế là vô thường lão bệnh bất diệt nhân kỳ, tiêu tồn tịch do, sáng còn chiều mất, sát na như thế, là thoáng chốc đã qua đời khác. Nhà thoáng chốc qua đời khác, tức là chỉ có hơi thở, thở ra mà không hít vào rồi là chúng ta biến sang một thế giới mới, phải không? À, như vậy hơi thở này để ra khỏi miệng, biết còn trở lại với ta không? Thế là như ta tưởng mà thở ra hít vào thì đầu đời ta như vậy là gì chơi đó. Vì vậy thì ô tam thốn khí tại thiên ban dụng nhất đáng vô thường vạn sự vô, ba tấc hơi còn thì làm đỡ nghiệp thế, ba tấc hơi mòn thì phủ thế thì sạch cơ. Thấy rõ như vậy. Ví dụ như ni sư trụ trì của chúng ta ở chùa Ấn Tâm này, công cực khổ gây dựng cái chùa này rất là lâu rồi, phải không? Công sức đổ vào đây, giờ tuổi năm nay 60 mấy tuổi rồi, phải không? À, nhưng mà mai mốt ni sư mà từ giã cái đời này, tự hay sao? Cái chùa này có đem theo không? Phải không đấy? Tất cả đều để lại trần gian cả. Quý Phật tử chúng ta cực khổ các cuộc đời xây dựng mần ngang để mà cất lên cái nhà lầu 2-3 tầng. Quý Phật tử nhắm mắt được tầng có đem nhà lầu theo không? Cái nhà lầu lớn đem theo được, nói vừa rồi cái chùa lớn các sư các thầy không đem theo được là chuyện tự nhiên rồi. Nhưng mà vàng bạc của cải Phật tử để trong túi đó, rồi hộp sòn đeo trên lỗ tay mình đó, chứ nhẫn hộp sòn đeo trên ngón tay Phật tử đi theo đi về cõi giới bên kia được không? Phật tử có ráng mà đeo, ráng mà giữ đi, cứ để chết nắm chặt 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 nha, cứ túi bình lên nha. Cái gì bình bình hết, nhưng mà tắt hơi thở là sao? Phật tử vẫn còn bình đó, tắt hơi thở rồi vẫn còn bình đó. Nhưng mà rồi con cái lại gỡ tay ra, má ơi chết rồi đưa cho con. Rồi nó gỡ tay ra, nó như vậy là không có cái gì mà có đem theo được cả. Cái gì của đời này để lại trần gian, chúng ta sống ở đây là tạm mượn để sống là thôi. Ai kéo mượn thì được nhiều, ai mà dở mượn thì ít. Nó như vậy, nghĩa là ai khéo mà ngang, giỏi mà ngang thì mình hưởng thụ được nhiều, còn ai dở thì hưởng thụ ít thôi. Nhưng mà tất cả đều giống bài bản như nhau, phải trả lại trần đời hơn. Đó như vậy, cái xác thân này cũng thế thôi, chúng ta mượn để mà sống, phải không? Để tứ đại mượn nó nuôi dưỡng thân này, bốn vật lớn mượn làm thân đó, phải không? Là tứ đại là đất nước lửa gió, ăn mặc ở bệnh nè, rồi hít thở khí trời, tất cả cái gì trong tứ đại đất nước lửa gió này mình mượn để làm cái duyên để nuôi dưỡng thân này lớn lên theo thời gian năm tháng, thì một thời nào đó chúng ta phải trả từ từ. Đây bà phụ nữ ở đây đã trả một lần rồi, mấy cái răng bảo giờ không còn răng nào hết. Bây giờ bà đã bà đụng 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 xuống bà chôn đất hết rồi, phải không? Đó bây giờ bà ốm rồi đó, phải không? Đó rồi hơi mốt đây bà còn xương dai không, rồi bà phải thở là thở cuối cùng để trả về không gian vô tận, rồi là chết. Chết rồi mà trả chưa hết rồi đó nha, vì sao? Rồi bây giờ hai đem cái thân này vô lò thiêu, thiêu cho hết thành tro rải để bón phân cho đất cát cây cối, phải không? Gọi là đi xuống sông. Như vậy là trả về với đất nước người do thân sẽ quá mập 94 kg. Thì mất mốt cũng trả thôi, chứ mới giữ cái thân này về tương lạc, Phật cũng chấp nhận cái thân này đó. Lên tòa xe ngồi cũng nặng lắm. Thật ra tất cả chúng ta đều bỏ hết, phải không? Vậy thì tứ đại trả về tứ đại, vậy thì không thể giữ được thân này. Nói như vậy, vậy thì cuộc đời mượn tạm nha, nên là sống, rồi cuối cùng phải trả lại hết. Mình có cố giữ cũng phải ra đi trong cái niềm tiếc nuối và chúng ta đau khổ vì thằng đó. Do đó chúng ta phải bị luân hồi trở lại, thấy chưa? Cho nên kết cục cuộc đời con người chúng ta mà không giác ngộ đó, không biết nguy hiểm của sanh tử luân hồi do đâu, thì chúng ta sẽ bị một cách dễ tự nhiên. Mỗi con người khi chết đó đều bằng nghiệp, nghiệp dần, bằng cái tâm bị gọi là tiếc nuối, liên tiếp sân hận mà chúng ta phải trở lại luân hồi đau khổ. Cho nên kinh Đức Phật dạy rằng thế sự vạn ban đô thị giả, duy hữu nghiệp tùy thân. Tất cả cái gì trong cõi đời này đều là giả hết. Thế là thế sự mà, thế sự là tất cả cái gì trong cõi đời này, sự đời việc thế là cuộc đời, thế sự là tất cả cái việc gì trong cõi đời này, vạn ban là nó quá nhiều, nhiều dữ lắm, là tất cả cái gì trong cõi đời này đều là giả, đô thị giả, tất cả chính nó là giả, giả là không thật, là không bền vững, đó đến tan thời gian thôi, chưa phải biết thật là của mình đâu đấy, nhưng mà nó đến một thời gian thôi, rồi tự nó sẽ rời khỏi chúng ta bằng nhân duyên này hoặc nhân duyên nọ. Hay là tự nó rời khỏi thân ta bằng cách là không có còn đứng vững hình dạng đó trong cuộc sống của chúng ta. Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó mà dù cho tiền tài vật chất danh quyền lợi lộc cuộc đời này đến chúng ta một thời gian thôi, rồi cũng từ giả chúng ta. Vì vậy cái dự mà chủ tịch nước Việt Nam chúng ta đi là ngài Nguyễn Minh Triết á, thấy không? Thì bây giờ là ngài làm một chuyện cao lắm, là 2 nhiệm kỳ thôi, là giữ lắm rồi theo nguyên tắc, phải không thế? Một kỳ còn lý giỏi nữa được bầu lại nhiệm kỳ thứ hai, chứ không có bây giờ có được nhiệm kỳ thứ ba, phải không? Rồi phải nghĩ rồi trở lại người bình thường, như ông Đỗ Mười chẳng hạn, bây giờ cũng là người dân bình thường thôi, nhưng mà đang vẫn tính trong là nguyên là tổng bí thư. Nguyên lần trước có làm như vậy, chứ bây giờ là người dân rồi, bây giờ người dân có cái sự tôn quý của dân chúng, của xã hội, thì đúng không? Có như vậy, vậy thì là tất cả đều phải cả danh quyền lợi lộc, tất cả đều trả lại cuộc đời hết. Đó. Rồi bây giờ những người thân của chúng ta, cha mẹ, ông bà, rồi cũng rời khỏi chúng ta bằng cái lã hết họ mạng hãy ra đi. Nà, rồi vợ chồng có thể người còn người mất, kẻ trước người sau từ già chúng ta. Con của mình tưởng rằng mình nuôi nó lớn lên về già nuôi mình lại, mình chờ cái giai đoạn đó, nhưng ai ngờ đâu mình già mình chưa chết nó đã dội bỏ mình đi rồi. Cho nên có câu người ta nói lá vàng khóc lá xanh rơ. Thế là nó như vậy đó, thế là nó đi rồi nó như vậy. Thế ra những cái gì gọi là của chúng ta đều phải rời khỏi chúng ta hết, vì nó là vô thường, luôn luôn là thay đổi, gì nó là giả, là thế sự vạn ba đồ gì giả. Nhưng mà cái câu thứ hai Phật nói thì chúng ta nó cần phải giác ngộ, đó là gì? Là duy vũ nghiệp tùy thân, là tất cả là do cái nghiệp của chúng ta đã tạo, nó là nó theo mình suốt cả cuộc đời, và chính nó đã tạo một cái động lực để dẫn lộ đưa chúng ta đến cuộc sống ở kiếp sau. Là cái nghiệp của chúng ta. Cho nên chúng ta sống hôm nay kiếp con người này là bị kiếp trước là do chúng ta tạo nghiệp thế nào đó, mà nghiệp nó dẫn chúng ta đi vào con người này. Cho nên là chúng ta có tạo phước nha, mới là nghiệp nó dẫn vào con người này đó. Còn nếu mà chúng ta mà kiếp trước mà chúng ta làm điều tội ác quán nặng nề đó, thì cái nghiệp nó dẫn mình đi vào bụng trâu bụng bò rồi, bụng chó bụng heo bụng gà bụng vịt bụng cua bụng ốc, hay thậm chí là kiếp này chúng ta thành con những con virus ở trong cơ thể để có báo quán, như là siêu A siêu B siêu C, đó là gì? Đó là những cái chúng sinh mà tầm thù báo quán rồi đấy, do tâm thù hận quá nặng cho nên mà mới biến thành chúng sinh đó để tìm thù trả hận. Rồi đây nhớ ngày xưa Triệu Thố bị mà hình bộ thượng thơ Mịch Sử Quan đó, ổng phải ở trong cõi cung giới mà theo dõi ông hình bộ thượng thơ này suốt 9 năm 9 kiếp. Trên kiếp ổng là người tu xuất gia và tu hành tinh tấn, cho nên là ông Triệu Thố này không có là trả thù được. Đến kiếp thứ 10 đó, là ổng làm một vị thiền sư rất giỏi, vua kính trọng cho ổng tới phong chức là quốc sư, tên là thầy của vua, cho là tặng một ghế cầm hương rất là đẹp và thơm vô cùng. Ông ngồi lên kiểm trẻ thấy sung sướng, rồi là ông rơi vào tâm phiền não rồi, cho nên là Triệu Thố cơ hội để nhập vào cái đầu gối làm ghẻ mặt người cắn xé rất là đau khổ, thầy Thố không trị được. Và cuối cùng là được cái sự hướng dẫn con ăn mày đến xin ngủ qua đêm ông già đó, rồi sang là khổ sở lên trên núi đó để được cứu. Thì nhớ lời đó, nó băng rừng nước bụi lên cái núi đó mà tự để mà lớn ở đó rồi mới là đào tỏ tâm tình của mình, thì cảm ứng cái danh hù Bồ Tát, thế là biểu xuống dưới suối đó phát nước công đức lên rửa đi đã. Thì vừa phơm xuống rửa thì ghẻ mặt người nó hiện ra liền, với ta là ai không? Bây giờ nó kể ra ta là Triệu Thố ngày xưa, cách đây là 9 kiếp xưa nhà ngươi đã giết lầm ta, làm hình bộ thượng thơ cũng như là chánh án tòa thượng thẩm bây giờ, xử lầm một viên quan tể tướng, cho nên là chết rồi để mối thù của thử, mà trả thù sẽ đeo lên đòi, sẽ theo dõi suốt cả 9 kiếp như vậy. Rồi đến kiếp thứ 10 mới nhập làm ghẻ mặt người. Thì có ghẻ mặt người là con gì? Bây giờ có di trùng phải không? Phải không? Di trùng. Bây giờ là di khuẩn đó. Bây giờ cơ thể nó cắn xé đầu cổ chuyển hậu, đau đớn mùi rơm xiết khổ sở, rồi đến ngày viên nó hết rồi thì bây giờ thôi ta từ giả này cho ta đi. Vậy thì nước vô phát lên rồi thì ghẻ nằm lại liền, là chịu thối biến mất. Thế chứ đó, câu chuyện đơn giản đó là gì? Là chúng sinh hận quán tạo thành tự biến thành con virus. Thôi để bây giờ nói nhân từ con virus chứ là di trùng, mình nói thì Phật giáo là chúng sinh, là chúng sinh nhỏ là vi trùng. Đơn giản vậy thôi. Và nói cho một cái giả lý rất là tuyệt vời, tuyệt đúng không? Đó như vậy, cha nói là bệnh hoạn vậy đó, là con virus. Cho nên nhiều khi sư dạy công tử á, những người bệnh siêu vi c bác sĩ từ chối rồi, mày về mày chuẩn bị cái là hậu gì đó, hậu gì, hậu sự đi. Thì khi bạch giáo sư là thăng thở cho bây giờ cái điều kiện duy nhất là công tử nghe lời sư đi, với tâm thành và tin tưởng sáu ăn tạo lỗi của mình để mà từ đó lo niệm Phật hầu hướng công đức cho mấy con siêu vi dưới đi. Thế thì bảo đảm với niềm tin mình vẫn mẹ thì sẽ được là ảnh hưởng đến hào quang Phật gia hộ, và chúng sinh ấy sẽ cảm nhận được cái tâm giác ngộ, tâm hối hận của mình, thế thì xin lỗi của mình, thì nó sẽ cởi mở quan trái và cái phước mình hầu hướng đến nó sẽ thọ nhận và nó chuyển qua đi cho mình xác định. Thì sư cũng hướng dẫn nhiều Phật tử đâu đấy, nhất là ở nước ngoài đi qua đến mức độ là sắp chết rồi không có tu niệm gì hết. Là khi mà nghe sư điện nói chuyện nhau rồi thì bắt đầu lo tu, trời nó khám bộ có thể là cái cơ thể nó bắt đầu không bình thường, là vô bác sĩ khám nó sẽ bắt đầu luôn, mày đi bác sĩ nào, có thuốc gì không, sao mà lạ thế này. Thì là ông trả lời rằng không, tại tháng nay ông nói tôi sắp chết rồi, tôi không uống thuốc gì nữa hết. Rồi hỏi tại sao kỳ vậy, sao mày khỏe lắm, tôi nói biết sao kỳ lạ đó, uống thuốc gì không, không cái này làm cái gì. Là bên Mỹ nó nói chuyện nhau bằng cái mày tao, để nói là tôi chỉ lo niệm Phật không à, bây giờ còn Phật gia hộ như vậy như vậy, mấy thầy cũng dạy vậy đó. Nó nói kỳ lạ, chuyện này là khoa học không giải thích nổi, là thua lỗ. Vậy thì nó tuyên bố rằng là tất cả con virus siêu vi xê đều biến mất, nhưng vết ăn gan của mày vẫn còn. Thế thấy chưa, hết cũng tới bây giờ tử là 5-6 năm nay rồi,
đã ra luôn.
Thấy chưa, cho tôi thấy rằng đó là gì, là niệm Phật chuyển hóa ung thư đó. Các bạn nghe cho nhiều vị sách đó không, là chuyển hóa những cái chuyện có tế bào ung thư, là chuyển hóa những con virus đó. Đây là nó hết bệnh cái gì là cả rồi. Thật ra mình học và hiểu rồi thì mình thấy chuyện là chuyện bình thường của Phật giáo, không có gì là quan trọng cả. Tại vì như bằng tâm quyết của chúng ta như vậy, trở lại vấn đề của chúng ta hôm nay, khi mà có tử nghe lời Phật dạy rồi thì kiếp sống này là do nghĩa kiếp trước của chúng ta đã đẩy chúng ta đi vào cái thọ sanh con người kiếp sống này, phải không? Nhưng mà Đức Phật nói rằng á, thân con người là hiện trạng của cái nghiệp báo của chúng ta quá khứ, nó sẽ trổ sanh ra kiếp này, cho nên là thân người là hiện trạng của quả nghiệp, phải không? Vậy nó trổ sanh kiếp này của chúng ta. Nhưng kiếp con người nó có giới hạn theo cái thọ mạng chúng ta, cái số lượng để trổ sanh kiếp này mình cảm thọ nó không hết đâu, phải không? 5, 10, 20, 30, 40, 50 cái quả nghiệp trổ sanh thôi thì mình đã chết rồi. Vậy thì còn vô số cái nghiệp mà nó tạo ở quá khứ chưa trổ hết, vậy thì nghiệp nào mạnh kế đó nó dẫn lộ chúng ta đi về thế giới tương lai nữa, để mang cái thân nào đó để chúng ta bắt đầu cảm nhận cái nghiệp đó nó trổ sanh ra ở cái thân mới, là thân gì đó không biết, phải không? Đó như vậy rồi chúng ta tạo nghiệp nữa, nó cộng dồn thêm nghiệp nào mạnh đưa vào thế giới của loài chúng sinh đó. Vậy thì hôm nay mình phải biết rõ như vậy và chúng ta bắt đầu tạo cái nghiệp mới để mà lâm chung chúng ta phải làm chủ cái nghiệp của mình, chứ đừng để nghiệp làm chủ nó dẫn mình đi. Phật tử thích thông dong tự tại giữa huyện Đà Long, hay Phật tử muốn công an còn mình ở giữa chợ Đà Long? Tôi để mình trả lời tôi nghe đi hả, thích cái nào? Đó, thích thông dong tự tại. Muốn thông dong tự tại là Phật tử làm sao là người vô tội, phải không? Người vô tội nó tự do. Rồi giờ nói ai bị công an cầm là người đó là tự do không? Họ đã bị tội thì con ăn cầm đó. Thế là mày đừng mong chạy, mày phải theo tao, đặng đi lên xe để chở mày về vô khám. Được quyết định là án bao nhiêu năm. Thế đó, cái khổ gan đó nó sẽ đến với chúng ta. Như vậy thì con người mà đi vào khám là bị gì? Bị tội, chứ là bị nghiệp dẫn. Là nghiệp gì? Ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, là những tội gì đó. Thế còn bây giờ chúng ta không có tội gì hết, con ăn gặp mình đâu để ấy gì? Ta người đi ngang công an thoải mái, tại không có lỗi gì hết. Là trên đường sanh tử này mà tự không có tội lỗi, không lo gì đó. Thấy không? Tự tại người ta đi theo cái hướng của mình. Và như vậy cho nên Đức Phật đã dạy rằng muốn chấm dứt sanh tử luân hồi kiếp này, điều kiện duy nhất ta dạy các con là phải niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc gấp. Cho nên con đọc con đường đắc lộ duy nhất. Đây là cái thành tựu rất là dễ dàng đối với những người giác ngộ muốn giải thoát hay kiếp này. Nhưng mà Đức Phật nói trên câu ta nghe rằng đời mạt pháp này, ai mà nghe qua kinh Di Đà, nghe qua danh hiệu Phật A Di Đà mà phát khởi tính tâm là niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc liền, phải biết rằng người đó đã từng gieo duyên với Đức Phật A Di Đà rồi. Thấy không? Không có chuyện dễ đâu Phật tử. Hôm nay mà Phật tử chúng ta dù cho là không phải nhờ siêu như siêu hóa hay thầy Minh Hùng hay là đi sư trụ trì ở đây, là chúng ta là cư sĩ bình thường thôi, nhưng mà chúng ta khi nghe các giảng sư hay các sư cô các thầy khuyên chúng ta về cái giới Tây Phương cực lạc và dễ tu và mau thành tựu bằng cách niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, thì cầm đi dạy dễ lắm, dễ lắm, phải không? Tạo lỗi cỡ nào là tu cũng được hết, phải không? Dù cho già trẻ lớn nhỏ gì dốt hay viết chữ gì trình độ cỡ nào niệm Phật cũng nhắn sanh hết á, phải không? Nó dễ quá dễ, mà nghe nó dễ quá dễ mà nó nghi, mà nghe nó dễ đi cái mình mừng, phải không? Cái nghi cái mừng nghe khác nhau. Cái nghi là còn vụn dữ suy nghĩ tính toán, phải không? Nó như vậy nó có đúng hay không á, sao mà dễ dữ vậy nè, phải không? Các vị xuất gia mà tu giữ 250 giới tỳ theo tăng, 348 giới tỳ theo ni, tu chày da tóc dễ mà chết chưa chắc là giải thoát nữa. Thế còn gì mà cư sĩ tại gia mà niệm Phật A Di Đà không vậy đó. Ngày hôm qua thì làm điều tẩu lỗi, bữa nay giác ngộ niệm Phật, vài ba bữa lâm chung A Di Đà Phật có giảng sanh, sao dễ dữ vậy? Dễ không? Người ta đang tăng tự tin, thế mà thành đạo cho tin rồi có tu được. Còn bây giờ chúng ta nghe qua chúng mình mừng lên, nói vậy sao? Vậy thì tôi sẽ tu theo lời Sư Cài này để giải thoát ngay kiếp này. Rồi phát tâm niệm Phật liền, tôi niệm liền là niệm liền đó. Phải niệm liền là niệm cái đứng nha, phải niệm liền đó. Tự nhiên niệm liền là niệm sao? Niệm liên tục đó, Thế là niệm liên tục luôn. Nó thay danh từ bình dân từ dễ nghe hơn. Niệm liên luôn. Đó, thay danh từ bình dân đó. Làm liên làm liên tục. Thế mày hãy làm liên mới có ăn nha. Mày mà làm mà nghỉ hoài chết đói.
Đúng không? Đúng không? Như vậy đó.
Ra làm liên tục. Thế đó, nói theo thuật ngữ văn hóa thì làm liên tục. Thế cố gắng liên tục đừng có gián đoạn. Thì cũng như vậy, Phật tử là niệm tập niệm liên tục, niệm liền liên tục. Vậy thì Phật tử sẽ được gì? Được tạo cái nghiệp niệm Phật. Cái nghiệp niệm Phật, đây là một công thức rất là tuyệt vời mà Đức Thích Ca Mâu Ni dạy cho chúng ta. Bắt đầu Phật tử cái pháp môn tu này khó tin nổi. Ra người ta giữ giới nè, ra cho kỹ nè, phải tu thiền định chết nè, ra rồi mới là chứng A La Hán hoặc là minh tâm kiến tánh. Còn gì chỉ có niệm Phật A Di Đà không à? Và cư sĩ chúng ta chỉ có năm giới thôi. Ra mà ngày hôm qua ngày hôm kia tháng trước Phật tử là người tội lỗi. Hôm nay mới giác ngộ quy ta tam bảo. Rồi bây giờ Phật tử niệm Phật mới 5-7 ngày chết cái giảng sanh. 2-3 tháng, 2-3 năm, 5-10 năm giảng sanh này mà khỏi cần xuất gia gì hết. Vẫn có vợ chồng sống tại tay cư sĩ, vẫn là đang bình thường mà vẫn niệm Phật mà là giảng sanh. Chuyện này kỳ diệu chưa? Và nó kỳ diệu chưa? Ta nói tin không được. Chính người không có duyên cho nên họ đặt cái đề nghi. Ra họ không tin. Còn cái người mà có duyên Phật tử nghe qua rồi mừng liền. Mừng liền phát tâm tu liền. Cho nên Đức Phật có nói rằng ai mà đời mạt pháp này, thời mạt pháp là thời khó tin khó tu, hiểu chưa? Thời đấu tranh kiên cố, bây giờ đấu tranh nhau dữ lắm, từ ngoài đời đến trong đạo đấu tranh dữ lắm, hơn thua từng ly từng tí từng chút vậy đó, chứ hơn thua về tu thì không lo, hơn thua cái chuyện đâu không à? Bây giờ cho nên không có tu, cho nên là phiền não chất chồng phiền não, cho nên có thân người tu mà khó được giải thoát. Tại như vậy, còn bây giờ Đức Phật dạy rằng là đời mạt pháp ước người tu khó mà được giải thoát. Chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật này mà chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Chúng ta đã khẳng định rồi. Vậy Đức Phật mới dạy thêm rằng muốn về cực lạc bên kia hãy là ta dạy nhất tâm nguyện về thế Tây Phương cực lạc thiết tha, thường ngày nhớ niệm danh hiệu Phật A Di Đà, niệm liên tục đến lâm chung nhớ niệm Phật A Di Đà thì A Di Đà sẽ rước con đó, nghe chưa? Thì Đức Phật cái ca có nói dốc mình không? Có gạ không tử? Đức Phật xưa nay có gạ ai không? Không, siêu quá có thể gạt Phật tử. Nhưng mà Đức Phật không có gạt ai cả. Đó như vậy Đức Phật là một lời nói ra là chân thật ngữ, là nội thật, ta không bao giờ nói sai. Những gì Đức Phật nói ra là nó là như thực như thị, không bao giờ có gì sửa đổi bao giờ. Đó như vậy, cho nên Đức Phật đã dạy cách tu này là một công thức đơn giản, gọn gàng để chúng ta giải quyết vấn đề mong trong vấn đề là sanh tử của chúng ta. Đó như vậy đó. Chỉ như đó thôi. Vậy Đức Phật nói thế này, ở bên kia thế giới cực lạc đó có Đức Phật A Di Đà đang thực hiện cái nguyện của ngài lúc xưa là pháp tạng tỳ kheo. Vậy cái nguyện đó là gì? Là tiếp dẫn tất cả chúng sinh ở mười phương thế giới, chúng sinh nào mà nghe lời Phật nói dạy quyết về nước ta và hàng ngày suy niệm danh hiệu ta thật là thiết tha, lần chung mà nhớ niệm tên ta, ta sẽ được cái về nước ta. Thấy chưa? Tới vì Đức A Di Đà bên kia đã nguyện vậy rồi, đã mười kiếp dẫn nay rồi, bây giờ Thích Ca Mâu Ni mới giới thiệu cho mình nghe. Tại sao vậy? Tại vì kiếp này là kiếp Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa ở đây, nhà nó nói cho mình nghe. Và những kiếp trước Phật tử đi vào trần dòng luân hồi đau khổ, đâu có gặp Phật đâu mà để được nghe pháp đâu, phải không? Để cái đó là làm heo làm gà làm vịt đâu, phải không? À, kiếp này là một con người nè. Thế à, bây giờ là chúng ta mới nghe được lời Thích Ca Mâu Ni dạy. À, vậy thì chúng ta nghe qua cái tâm liền kinh tu liền chứng tỏ là ta có duyên với Đức A Di Đà nhiều đời kiếp. Cái duyên là gì? Phật tử tạo cái việc tốt đối với A Di Đà Phật, đó là Phật tử có thời gian niệm Phật A Di Đà, có thời gian Phật tử dùng một cái điều kiện và là gì? Là Phật tử đảnh lễ Đức A Di Đà, là cúng dường Đức A Di Đà. Đó, chính cái nhân duyên đó mình đã tạo A Di Đà, cho nên kiếp này Phật tử nghe qua nói đến A Di Đà Phật thế giới Tây Phương cực lạc, Phật tử bỗng nhiên mừng liền. À, bây giờ nó như vậy. Nhưng trước mình có nghe và mình cũng có niệm Phật và mình cũng có lại Phật, nhưng mình không có quyết chí tu để giải thoát, thì cái nhân để gieo sẵn rồi. Nhưng bây giờ đi vào trong luân hồi đau khổ, cái này bỗng nghe Thích Ca Mâu Ni nhắc mình mới giật mình, và nghe các vị giảng sư các vị thầy của mình nhắc mình mới giật mình và mình mừng. Rồi đấy đi, nếu mà quá khứ mà có như vậy bây giờ nghe nó mừng được, thì quá khứ mà không có như vậy thì nghe người ta bỏ qua nữa. Thế là nó như vậy đó. Đồng thời là đệ tử Đức Phật xuất gia và tại gia là thế nào đó. Nhưng có nhiều người tu nghe nó tịnh độ lắc đầu không tin. Thế mặc dù đã học kinh A Di Đà vô chùa là cái điều kiện cơ bản là hai thời khóa tục, thế hai vô chùa học thuộc kinh A Di Đà là tiêu lời rồi, phải không? Đấy là học kinh A Di Đà thủ nè đó, trong kinh A Di Đà có nói sao mà tịnh nhiều chức nhiều 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 tâm nhiều 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 tâm bất đầu thì những lâm mạng cũng thầy ăn di đà phật chỉ tiêu tính chúng hiện tại giờ định đi nhân tu tập tâm bất để đạt tới đại căn sanh di đà phật là bất độ phải không?
Hiểu do vỗ tay,
hiểu do vỗ tay, nghe đi đọc lẹ quá vỗ tay hơi bộ hết đọc kinh đó, đọc vậy cho nó giết chết thời gian lẹ chút. Thì cái nghĩa như thế này, mà tự nghe là âm Hán, nếu mà tôi không hiểu chữ Hán thì khó hiểu được đoạn kinh này. Mà khi dịch qua quốc ngữ thì nó đơn giản thôi, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày niệm Phật nhất tâm bất loạn. Nếu căn cơ trình độ cao thì chỉ một ngày đi thôi nhất tâm bất loạn, nếu nó hoặc một ngày. Thì nếu mà nghiệp mình nào không được là không có duyên giữ trí tuệ hay là cái trình độ tu còn kém cỏi hơn thì hai ngày, hoặc là ba ngày, hoặc là bốn ngày, năm ngày, tới sáu ngày, tới bảy ngày tu nhất tâm bất loạn. Thế thì đó là cái trình độ khả năng của mỗi hành giả, mỗi người niệm Phật nằm một ngày chúng ta bất loạn rồi, hoặc là tới bảy ngày cố gắng để định tâm bất loạn. Và bây giờ chúng ta tới một tháng là chưa nữa, phải không? Đó là gì? Tự đó là chúng ta niệm có nghĩ mà học cố gắng liên tục. Chứ nếu mà niệm liên tục có thể là rất là nhanh. Thế là niệm ngày niệm đêm mà quên ăn bỏ ngủ mà niệm Phật liên tục thì không cho gián đoạn thì sẽ sớm nhất tâm bất loạn. Nên rất tiếc là chúng ta không được, không làm được liên tục. Thế là niệm năm mười năm rồi thì chưa. Tại chúng ta có khoảng cách nhiều quá, phải không thưa? Còn gì đây nói là vậy, chúng ta dập hết đi, liên tục và niệm liên tục về trật tự sẽ sớm thành công ở cái điểm này. Phải như vậy. Cho nên Đức Phật nói là một ngày niệm đến bảy ngày nhất tâm bất loạn. Vậy thì ngay lúc này mà tự niệm nhất tâm bất loạn rồi là tâm và tự được làm chủ rồi. Trong tâm chúng ta giờ chỉ có nam mô đà phật không mà thôi. Tương lai không có niệm gì khác cả. Niệm thương, niệm nhớ, niệm buồn, niệm giận, niệm hờn, niệm ganh, niệm ghét, niệm gì đó là không còn lưu động trong tâm của chúng ta. Chỉ có độc nhất là nam mô a di đà phật không mà thôi. Phải không? Là đi đứng nằm ngồi gì cũng a di đà phật, thức ngủ gì cũng nhớ a di đà phật, ai nói gì cũng a di đà phật. Chúng ta không có nghĩ đến gì cả hết, không quan tâm cái gì cũng đời này cả hết, xung quanh mình mà chúng ta chỉ gì giữ cái tâm niệm niệm nam mô a di đà phật. Thậm chí lúc đầu mình niệm rồi mình nhìn đâu thấy phật không? Mà thấy đâu như là nhìn chư pháp cũng tưởng một phật, mà nhìn bà già thì cũng một phật luôn á. Như vậy đó, tại chúng ta đã nó quen rồi. Nó như vậy đó, thành ra đó là nhất tâm niệm phật. Mà nhất tâm niệm phật như vậy gọi là mình tạo cái nghiệp niệm phật thuần. Cái nghiệp niệm phật thuần rồi, mà nghiệp niệm phật thuần rồi thì lâm chung chính cái nghiệp này là chúng ta sẽ niệm. Đây là chúng ta sẽ đè bẹp và chúng ta không kéo tất cả cái niệm là phiền não khác. Và tất cả cái niệm kia tham sân si phiền não nó không đủ sức để mà nó chen ra để nó dẫn chúng ta đi về khổ cảnh luân hồi. Đó. Nhưng cái nghiệp này là nghiệp niệm phật quyết về cực lạc giảng sanh, nó sẽ gì làm chủ luôn, làm chung chúng ta. Đó là vậy, là chúng ta tĩnh tâm niệm phật hướng về hào quang phật. Thì ngay lúc này mà tự nhất tâm niệm phật được rồi thì cảm ứng với nguyện của A Di Đà phật và hào quang phật chỉ dẫn. Đức Phật A Di Đà nói rằng lâm chung mình nhớ niệm trên ta sẽ rước về nước ta. Phật tử lâm chung mình nhớ niệm được là Phật tử lúc sanh tiền đã nguyện về cực lạc nhất tha, nhàm chán luân hồi sanh tử khổ, nhàm chán thân này khổ, từ chấu hết, nhàm chán hết, chỉ muốn về cực lạc mà thôi. Cho nên sáng phát nguyện, chiều phát nguyện, đi đứng nằm ngồi đều nhớ niệm Phật, mỗi câu niệm Phật đều đầy đủ cái tính nguyện hạnh trong đó. Về cực lạc vãng sanh đoạn ba vấn đề cơ bản là tính nguyện và hạnh. Tính là gì? Là hai cái điều cơ bản sư nói tự nhiên thôi. Một là gì? Là tin Phật. Hai là tin mình. Tin Phật là cái cao đi giải pháp môn này, đây là pháp môn an toàn nhất để chúng ta về cực lạc. Đây Đức Phật đã quyết rồi, chúng ta sẽ làm như vậy đi. Cái công thức này đơn giản, Phật tử Phật dạy vậy ta áp dụng đi, giải quyết rất là nhanh. Thì nó như vậy, rất là nhanh, nó như vậy. Đức A Di Đà Phật bên kia có nguyện rằng ai muốn gì chúng ta phải nhớ niệm ta thật được biết ta, làm chung nhớ niệm chúng ta, ta sẽ đưa cái về chúng ta. Thấy chưa? Thì kinh niệm Phật Ba La Mật Đức Phật A Di Đà Thích Ca Mâu Ni nói rằng A Di Đà Phật phóng mà hào quang từ lỗ chân lông của ngài đi khắp đầy cả mười phương thế giới. Từ lỗ chân lông của ngài phóng ra một đạo hào quang, mà 84.000 đạo hào quang của Đức Phật ta ở nơi lỗ chân của ngài phóng ra 84.000 đạo hào quang. Mỗi đạo hào quang nó chia ra vô số đạo hào quang, mỗi cái vô số nhỏ nó chia ra vô số, mỗi cái vô số nhỏ nữa nó chia ra vô số, mỗi vô nhỏ chia vô số, mỗi vô nhỏ chia vô số. Thế chưa? Nó chia ra vậy đó, thành ra tất cả cái hào quang này nó đều là truyền nếu truyền nối và liên tục với 84.000 đạo hào quang từ lỗ chân lông của Phật Di Đà, đủ đầy cả mười phương thế giới hết. Về riêng là càn long quyện mình thôi, hay là chùa Ấn Tâm này thôi đâu, phải không? Đó, mà nó phủ đầy cả mười phương thế giới. Cho nên ai mà phát nguyện niệm Phật cực lạc thì cái hào quang Phật này vào cảm mình liền, vào cảm mình liền. Giống như là thử xài điện thoại di động quốc tế, Phật tử vừa kết nối mạng xong rồi Phật tử là bấm alo vô liền. Đấy, đúng không? Mà điều kiện là gì? Phật tử nó có nguồn pin đầy đủ. Nguồn pin đầy đủ mới được chứ, mà hết pin không được rồi nghe. À, hay là pin yếu không được, phải pin lực đầy đủ. Cho nên bấm là vô liền, bấm đủ số nha, tắt điện thoại đi. Thế đó Phật tử phải là gì? Phật tử phải gọi đúng số. Phật tử gọi về siêu á, gọi sao đây? 0913665147. Phải không? Phật tử gọi 0913665148. Nó chạy ra ngoài hàng rau ngoài chợ, hay là ngoài chỗ hàng cá, hay là cái chỗ bán bia. Nó là bán lộn số rồi, cho nên nó ra cái chỗ khác. Cho nên phải gì? Phải niệm đà đúng là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Thì Phật tử mới niệm đúng danh hiệu A Di Đà Phật thì Phật tử mới được A Di Đà tiếp dẫn dẫn thành, tức là hào quang Phật A Di Đà mới giao cảm chúng ta tức thì liền. Thế vậy thì khi khởi tâm niệm về cực lạc, nguyện về cực lạc là hào quang Phật đã giao cảm mình rồi. Bây giờ thì mỗi cuộc đời sống chúng ta trong hàng ngày, và mỗi phút mỗi giây của cuộc sống, mỗi bước đi, mỗi cái việc cử động gì, tâm điều niệm Nam Mô A Di Đà Phật về cực lạc dẫn sanh. Vậy thì mỗi tâm niệm đó khởi lên về với Phật thì trong khoảng thời gian đó hào quang Phật đang gì, đang giao cảm chúng ta liên tục. Thấy chưa? Đó rồi thì do cái nghiệp thuần như vậy cho nên lâm chung Phật tử chúng ta nhất tâm niệm Phật cách rất là dễ dàng. Thì bây giờ rất là dễ dàng, như Phật tử đi thọ pháp quan trai nó quen rồi, thế tới ngày cái đi tới ngày đi là tự nhiên. Thế ở đây ở nhà chịu nổi đâu, đi hoài. Thế bây giờ ở nhà bực chết chịu nổi, thế nó vì hoàn cảnh kẹt gì đó, tại bị bởi kẹt đi cũng được tức đó. Nhất là bữa nay nghe sư quá xuống không đi được nè, tức lắm. Cho nên tại mày là tao được nghe sư quá giảng nè đó, như vậy coi vô tự thoải mái. Thì hôm nay hậu đủ nhiều vấn đề được phúc đạt an vui trong ngày tu hôm nay. Như thế thì khi Phật tử đã tạo nghiệp niệm Phật nó thuần nó quen rồi thì lâm chung Phật tử niệm Phật rất là dễ dàng, phải không? Rất là dễ dàng. Bằng chứng như bây giờ Phật tử niệm Phật nó quen rồi, mọi gì xảy đến chúng ta A Di Đà Phật cái tự nhiên, phải không? Lúc trước mà chúng ta chưa tu á, ai mà nói nặng nói nhẹ mình cùng mang trời mắt tài niệm, phải không? Đó, nhưng bây giờ mình niệm Phật rồi, Phật quy nhẫn Nam Mô Phật nhẫn, Nam Mô nhẫn, Nam Mô Phật xả, Phật xả, Nam Mô Phật chạy giống như con đó. Vậy thì khi nào mà Phật cho mình biết mất chuyện ru rù nó giờ mình quen thôi, phải không Phật tử? Vậy thì mai mốt mà có niệm thì khởi lên Phật tử Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật, tiền niệm tham niệm sân niệm si niệm nhớ niệm thương niệm sầu niệm muộn gì đó tự nó biến mất, đúng không? Thế như vậy thành ra đó là cái sự giao cảm của Đức Phật qua cái tâm niệm niệm thiết tha của chúng ta. Thì lâm chung nhất tâm bất loạn là chỉ nhớ niệm Phật thôi, thì ngay lúc này Phật tử tắt hơi trong chánh niệm thì Phật đã biết trước rồi. Phật đã đo lường được mỗi một người đệ tử Phật bên đây niệm Phật lâm chung như thế nào Phật biết hết. Cho nên lúc đó là thánh chúng và Bồ Tát Quan Thế Chí đã chuẩn bị sẵn đón ta trong cái cõi trung giới. Cho nên chúng ta niệm Phật một hồi có thể là một ngày một đêm hay là khoảng cách thời gian ngắn ngủi mà giao cảm được rồi thì hào quang Phật rã lạ đưa thánh chúng Bồ Tát đến ngay chỗ chúng ta, và khi chúng ta chút hơi thở cuối cùng A Di Đà Phật lên đỉnh đầu hóa hóa thì hoa sen đã chuẩn bị, chúng ta sẽ đi vào hoa sen và sanh về cực lạc Tây Phương trong khoảnh khắc. Trên là ngày xưa có nói câu rằng là nhất cú Di Đà vô biệt niệm bất lao đà trị đáo Tây Phương, một niệm Di Đà không niệm khác chẳng cần nhọc cạnh móng tay để đến cực lạc độ. Thấy chưa? Như bây giờ sư từ Sa Đéc về đây sư mới chạy xe hơi đi khoảng cách thời gian là 2 tiếng đồng hồ, bây giờ đường xá bây giờ nó hơi khó khăn quá, nhất là từ Long Hồ xuống đây cho nên chạy rất chậm, lắc cũng chết được rồi đó. Như vậy đó, nhưng nếu được làm như sư có chuyến máy bay thì cái sao nữa, cất cánh lên 5 phút xuống đây rồi, phải không? Nữa nó như vậy đó. Thì nếu sư có thần thông thì sư nhắm mắt mở mắt tới đây rồi, thấy chưa? Đơn giản thôi. Cho nên là đi về Cực Lạc Tây Phương đi bằng thần thông lực là hào quang tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà. Cho nên chỉ khoảnh khắc đã về bệnh rồi. Cho nên cái chỗ này có nhiều người thắc mắc ghê sinh đó mà tử. Khi giảng đến đây rồi giảng xong rồi thì xuống hỏi chuyện đạo. Nói thầy nói nãy nghe hay thiệt, nhưng mà nãy tôi dám hỏi cho pháp hội, sợ thầy mới trả lời được hay không. Rồi xuống đây rồi hỏi thầy, thầy nói giải thích dùm cho tôi thắc mắc này. Nói thì là Đức A Di Đà Phật ở bên kia có một mình thôi, phải không? Cho nên nay thế giới tao bạc của chúng ta, riêng Việt Nam mình là trong ngay giờ phút đó ta có là hàng trăm người chết một lúc, đúng một giờ đúng một giây. chẳng như Việt Nam chúng ta của Trung Quốc và những nước mà tu theo phong niệm Phật hay là mười phương thế giới, tất cả đều đồng hè chết được một như vậy, hàng tỷ người thì một mình Đức A Di Đà tiếp sao kịp, nó tự nhiên đúng không? Đúng không? Đúng không? Tỉnh thinh nè, không dám trả lời, phải đặt ra không dám trả lời, họ không dám trả lời phải rồi. Tôi thấy câu hỏi rất là hay chứ hả? Phải không? Thế thì nếu mà nhiều người mà giảng sanh được một như vậy đúng giờ đúng cách đúng giây đó thì mình Đức Phật A Di Đà tiếp sao kịp thôi đấy. Phải không? Vậy là không sót. Không lẽ Đức Phật A Di Đà chạy đầu này nước chạy được trước chạy qua chạy lại chắc nhức đầu quá. Không phải như siêu quá mà chạy chỗ này rước người chạy chỗ kia rước người rồi trễ giờ sao không được. Là siêu quá thì dùng phương tiện để rước cho nên có thể trễ người này trễ người kia. Nhưng mà Đức A Di Đà chúng ta chỉ rước một lần một bao nhiêu người cũng hết. Hàng vạn hàng tỷ hàng ức người là một dây khác một lương một vẫn là không sót người nào. Nãy tôi đã nói với nghe đoạn nãy rồi, hào quang Phật phóng ra mười phương thế giới, phải không? Đó, tất cả chúng sinh nào phát tâm niệm Phật thì hào quang từ lửa chân long của ngài đã giao cảm rồi, phải không? Dù ai là Phật ngồi trên thân một mình nhưng mà từ 84.000 cái đường dây điện quan trọng nhất của ngài là hào quang Phật đã truyền nói hang và phủ ra khắp cả mười phương thế giới, hàng hà sa số hào quang, phải không? Như vậy thì tất cả chúng sinh nào trong mười phương thế giới nào mà phát nguyện niệm Phật thì đã giao cảm với một hào quang riêng của mình rồi, phải không? Và lâm chung mà những người đó là nhất tâm niệm Phật thì chính cái hào quang đó sẽ tiếp dẫn chúng ta về cực lạc. Cho nên dù cho tỷ tỷ người mà có giảng sanh lượt một đi thì tất cả hào quang của ai đều ảnh hưởng đi ngay hết, không bao giờ sơ sót một người nào. Giống như là tổng đài di động nó phóng ra là 63 trang nằm có không gian. Thì bây giờ ở Sa Đéc mình cũng điện, sư Phật tử cũng điện, bây giờ chúng ta cùng nhau xách ra ngày sân chùa đi, là 100 cái điện thoại di động mở lượt một thì rồi Vinaphone không hay là Mobifone nó vô hết không? Vô mà có người nào đi vô trước vô sau không? Vô được một. Thế chứ ta sử dụng cái đơn giản này thôi thì đừng nói cái hào quang lực của Phật bây giờ là nó kỳ diệu cỡ nào nữa. Thấy không? Thế thế như vậy thế ra mà cái đài phát thanh là ở huyện Cà Long ta vừa phát thanh lên những cái tín hiệu đi ra ngoài không gian, chúng ta có máy là vô bắt được 100-200 cái nó vô được một không? Vô được một không? Hay là nó vô cái này rồi nó chạy qua vô kia? Không bao giờ ngẽn mặt cái hào cái âm thanh nó làm sóng âm thanh nó cả tự đúng không? Cũng như vậy thôi, trời cho nên không có gì nghi ngờ cả hết. Tức là thắc mắc như vậy mà nếu thấy sao tới thấy được kém trình độ quá. Tới đấy nha, bao nhiêu vậy. Cho nên mà tới đừng lo, là như là không tiếp dẫn mình kịp. Phải không? Đó, các bạn ơi, con sắp tắt hơi rồi bạn ơi. Tao đến đèn bạn ơi, đừng có lo. Tao đã chuẩn bị rồi, đừng có lo. Rồi cứ tắt hơi đi. Mà phải niệm Phật nghe không? Chứ đừng mà quên niệm Phật lắm được á. Phải kêu trên tâm đà và người đương. Chứ mà kêu là Thích Ca, họ biết à. Nhớ nha, đừng kêu tên Phật nào cả. Mà chỉ có gì là một A Di Đà Phật không mà thôi. Nhiều mà tự nhớ sư quá quá đi. Thế hàng ngày cũng nhớ sư phụ quá đi. Lâm chung cái nhớ là trời giấc này sao sư phụ cũng đến hộ con, không đến niệm Phật cho con nhớ sư phụ quá, con trong quá. Đó, là cái Nam Mô Đà Phật, hầu cái Nam Mô Thượng Thọ Giác quá. Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Thượng Thọ Giác quá. Ai ngờ đâu tính lúc giờ cuối cùng không Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Thượng Thọ Giác quá. Giờ bị đuổi. Giờ chắc chắn bị thù phúc linh rồi. Thế chưa? Nhớ sư quá là về sư sẽ nét cái đâu bây giờ? Mà về ở sư có biết không mà tỉnh? Biết đâu không? Sư đâu có thành thân đâu biết. Thật ra lúc đó thành gì vậy? Thành gì? Thành quỷ, thành ma. Thế chứ như vậy? Rồi đầu hai giờ bụng mẹ kiếm sao thành ra vô chùa của Linh Tu gặp sư chứ. Thấy không? Nói như vậy thì thôi chân bà giác ngộ của vô chùa tu sư về cực lạc mất rồi. Thấy không? Thế đó như vậy. Cho nên là cái điều kiện quyết định là chúng ta phải niệm Phật A Di Đà. Ngoài ra không niệm bất cứ một Phật nào khác. Tự nhiên như vậy nó có nghiệp thuần được thì bảo đảm giảng sanh. Tại vì A Di Đà Phật nói rằng phải niệm tên ta mới nước về nước ta. Hiểu không? Còn niệm tên khác ta không nước đâu. Họ khẳng định câu đó là tôi nói à. Người nói đấy cầu Phật, họ nói câu đầu mà hiểu được câu sau rồi đó mà thử. Thì sao tự rõ tôi nói câu sau. Thế như vậy ta chỉ niệm A Di Đà Phật không mà thôi. Cho nên cái chỗ này Thích Ca Mâu Ni có dạy chúng ta rõ ra mà. Bây giờ chúng ta không chịu nghe là Phật ha, không chịu nghe. Không chịu nghe. Thế mày nghĩ là sao mà thử. Thế Đức Phật nói rằng là phải kiên trì để bắt A Di Đà ha, niệm tiếp tha lâm chung nhớ niệm A Di Đà Phật, Phật sẽ rước về Phật A Di Đà. Vậy thì trong này cũng đã nói rằng chỉ niệm Phật A Di Đà không mà thôi. Người nào tu niệm Phật A Di Đà chỉ niệm Phật A Di Đà không mà thôi, ngoài ra không niệm Phật nào hết, không có lỗi gì cả. Ví dụ cái nhiều tử đó thấy không chắc ăn, có điểm thêm nhiều ông khác nữa chắc ăn.
Cho nên chúng ta lại tâm thiên tật, lại ngủ thiên tật, lại cũng có phước thôi à. Nhưng mà trong thời gian Phật tử lại tâm thiên tật, ngủ thiên tật, Phật tử đâu có lại gì là Phật, cho nên có điểm ai là Phật. Thì trong thời gian ngủ thiên tâm thì nó không có, không có cái điểm nào của ai là Phật cả, chỉ là quên mất rồi. Thì ngay lúc Phật tử mà niệm tâm Phật, Phật tử chết đi, tử gì đâu, vì ngay ông Phật nào mà điểm đó. Thế mà Phật đó lúc đầu mình đâu có nghĩ gì đó đâu, thấy không, vậy là đi về đâu mà. Vậy thì đi về cõi trời hưởng phước. Thế tâm chung mà chết mà nhớ Phật á, bất cứ Phật nào cũng vậy cả, niệm tâm được là về cõi trời chứ khác. Còn biết Phật nó lớn gì đâu mà được, là chuyện đơn giản đâu. Đó, như vậy mà lâm chung mình nhớ Phật A Di Đà thì A Di Đà mới được. Nhưng nó bằng niềm tin và bằng gì, bằng sức nguyện của chúng ta thiết tha. Cho nên tin Phật Thích Ca dạy là chúng ta không bao giờ làm sai theo lời Thích Ca dạy, thấy không? Và tin tưởng chắc chắn Đức Phật dạy đây là cái cách để chúng ta giải thoát này chung này, là Phật không có nói gạt mình đâu. Tin thứ hai là tin Đức A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh, ngài đã hứa gì tiếp dẫn mình rồi là ngài không có quên đâu. Cái mà không bao giờ quên cả, chưa quá hứa thì chưa có quên. Thế là sao như cái bản là tới rồi quên tới lúc à. À, tới chừng mà tới giờ mà Phật tử là quý thầy quý cô và điện tới mới giúp mình, nói trời tôi quên mất tiêu, xin lỗi. Bây giờ lỡ thì xuống kiệm sao, xin lỗi thì sao vậy? Lỡ chợ lỡ quê rồi, vậy Phật tử đi chờ sư không tới, rồi quý thầy quý cô thỉnh sư vậy bố đâu dám thỉnh nữa, phải không? Đó, quý kỳ sao cũng giống kỳ này không, không, không dám thỉnh nữa. Đó, thấy chưa? Nói như vậy sư quá có thể quên, nhưng mà như là Phật là không quên. Ai nguyện về cho lạc rồi, A Di Đà sẵn sàng theo dõi chúng ta từng giây từng khắc trong cuộc sống của mình. Tức là trong mỗi niệm Phật tử có niệm Phật, ai là nó biết. Phật tử không niệm Phật, ai là nó cũng biết. Đúng không? Cho nên Phật tử mà gọi niệm Phật nhiều, Phật tử sẽ được thưởng lên. Phật tử gọi đó, không thưởng gì hết. Đúng không? Kể cả con máy vừa tính nó gì hết rồi. Ai được gọi nhiều là nó tự nhiên là nó gọi mình nó thưởng. Thế mà gọi thì thôi, gọi thưởng. Chứ đừng nói tại sao có quả không thưởng, có ít mà sao thưởng được. Thôi cái đúng không? Như vậy cho nên mình thường xuyên niệm Phật tạo niệm thuần, khi nhớ niệm Phật nó cũng thuần. Thế cho nên chúng ta làm chung mới nhớ niệm Phật được và chúng ta được phản xạ. Cho nên tính từ chỗ này Phật tử chúng ta phải là có niềm tin vững chắc nơi Đức Phật, niềm tin vững chắc nơi chính mình là điều thứ hai. Đây là điều kiện quan trọng rồi đấy. Tức là ta tin chắc rằng mình niệm Phật kiếp này sẽ giảm sanh, bảo đảm 100%. Ồ, vậy được, mặc dù nó tu ngày qua. Thế à, bây giờ anh nằm hấp hối gì bệnh đó, thế à, tay chân lũ liệt rồi, bán thân bất tội nằm đi giường đi chiếu rồi, bây giờ mới giác ngộ rồi, ăn năn rồi niệm Phật. Vậy thì Phật tử quyết chí niệm Phật chỉ trong một ngày thôi, trong một buổi thôi, trong vòng là một tiếng một hồ thôi, trong vòng nửa tiếng thôi, trong vòng 15 phút thôi, trong vòng 5 phút thôi, trong vòng 1 phút thôi, trong vòng 3 giây thôi, Phật tử giảng sanh không? Giảng sanh không? Giảng sanh liền. Đâu có cần thời gian nào được, mà bằng gì? Bằng tính nguyện hạnh của chúng ta trong mỗi điểm. Cho nên nói rằng là một ngày hoặc là 2 ngày hoặc là 7 ngày là sự cố gắng của chúng ta để rút ngắn thời gian thành nghiệp thuộc. Nhưng với người nghiệp tội quá nặng nề, tới lúc làm chung mới giác ngộ hối hận ăn năn, để được thầy đến hướng dẫn, để giác nhiều khai thị cho chúng ta, chúng ta mới là biết được và phát tâm giống ánh mà niệm Phật để Phật cứu mình về cực lạc, đúng không? Do cái tâm là hối hận ăn năn ngay lúc này đã giống ánh rồi, và cái tâm phát hiện tiếp hai cực lạc rồi là giao cảnh với Phật liền. Hiểu chưa? Thế như vậy rồi Phật tử là bằng cái điều niệm Phật sợ là tiếp tha thở là giống ánh, mặc dầu trong vòng có 30 giây thôi. Phật tử niệm có mấy câu, phải không? Để 30 giây thì niệm mấy câu, 5-7 câu là hết ra rồi, phải không? Để vậy thì nhưng trong mỗi câu nó đầy thiết tha, đầy lòng thành kính và nhất tâm, cho nên A Di Đà phóng quang tiếp dẫn tức khắc. Thì hào quang Đức Phật đang phủ đầy cả đường pháp giới, thì có thể là phủ và che để người đã niệm Phật rồi, và có thể đang chuẩn bị để mà tiếp nhận người mới phát niệm bây giờ đây. Thế chưa? Thế như vậy đó, người ta chứng được chỗ đó. Cho nên dù cho tao lỗ cỡ nào, tu sớm tu trễ gì, lâm chung chúng ta thành tâm sám hối, thành tâm niệm Phật, quyết tâm niệm Phật là chúng ta sẽ giảng sanh tức khắc. Đức Phật không xét lý lịch quá khứ của chúng ta đâu, tu nhiều tu ít, tạo lỗi cỡ nào Phật không quan trọng, mà chỉ quan trọng là sợ sanh tử không, chán chưa, sáng cái thân này chưa, quyết chí gì là hay không, chỉ như vậy thôi. Và có niệm và niệm ta hay không, vậy thì Phật tử là phải cần lo quá khứ của mình là người tạo lỗi, quá khứ là mình là người chưa có tu nhiều, mà chỉ quan trọng là bây giờ phải tiếp tham niệm Phật thì chúng ta sẽ chắc chắn giảng sanh tức khắc. Cho nên ngày xưa có những người làm nhiều điều tội lỗi, lập chung chỉ có một cái người niệm thôi mà đã giảng sanh rồi. Tại vì
phải như vậy. Cho nên đây là một điều rất là quan trọng với pháp môn niệm Phật, mà những người Phật tử chúng ta ai quyết chí về tự lạc ngay kiếp này, quyết tâm tự lạc ngay kiếp này, quyết định về tự lạc ngay kiếp này, thì chúng ta phải tự biết thương mình mà ráng lo tu. Phải như vậy. Cho nên Phật tử ráng cố gắng. Cái này khi nói là này, vô thường tất tóc bất dưỡng nhân kỳ, là vô thường lão bệnh đó, bất dưỡng nhân kỳ, tiêu tồn tịch do sát na gì thế. Hay là vô thường nó biến đổi, con người của chúng ta nay là còn trẻ, mai sẽ già, mà nếu già rồi sẽ bệnh, mà bệnh rồi thì chúng bị chết. Hay là người chết không biết giờ nào. Cho nên người xưa có nói câu rằng là thân xác chúng ta như chỉ mành treo chuông. Chỉ mành treo chuông là cái chuông đại bằng chung thôi, mà treo bằng sợi chỉ tự thấy là treo dễ không? Treo là cái được khó, nhưng mà treo được là hay lắm. Phải là như mình giữ được là cái sợi chỉ đó giữ cái chuông còn đang hoài chắc không? Khó là đấy. Chỉ cái động nhẹ, gió rung nhẹ hay là cái độ giãn không đủ sức nữa thì nó sẽ rớt cái chuông cho trầm đi. Phải không? Thì cũng như vậy, chúng ta dù như giàu sang, trưởng giả, quyền quý, vua quan hay mạnh khỏe cỡ nào, nhưng mà duyên đến kỳ rồi thì hơi thở ra và không đủ sức kéo lại thì chúng ta chết. Bây giờ phải kết thúc cuộc đời. Nhưng chết đi gì đâu đây? Hai đường để đi, một là siêu, hai là đọ. Đọ là do sanh tiền mà không có tu, hay là không tạo phước gì hết, hay là nói là không có niệm Phật thì không được về cực lạc, và chúng ta đi vào luân hồi theo nghiệp. Còn lâm chung mà được nhất tâm niệm Phật thì chúng ta sẽ được hòa và hào hoàng Phật, trực bằng Tây Phương siêu thăng từ độ giải thoát. Và tất cả đều có sự chuẩn bị sẵn, hiểu chưa? Chuẩn bị bằng cách vô tình và chuẩn bị bằng cách cố ý. Vô tình làm sống và tạo nghiệp ác không hay, cho nên lâm chung nghiệp dẫn mình đi mà không biết. Bây giờ là sống, à, sống mê chết mê, thấy không? Còn bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn, bây giờ mình đã giác ngộ rồi, cho nên dọn con đường về cực lạc, thẳng tiến đường đi về cực lạc, quyết định đi đường này và không đi đường khác. Cho nên chúng ta đã niệm Phật rồi, đã nguyện niệm về cực lạc rồi, và chính nghiệp thuộc đó lâm chung chúng ta nhẹ nhàng thoải mái sáng suốt tâm trí niệm Phật lúc lâm chung, định niệm lúc lâm chung, do tâm định niệm đó mà chúng ta thấy được là Phật, Bồ Tát, Thánh chúng đến rước chúng ta kìa. Cho nên chúng ta nói Phật đến rước rồi, tôi đi ngang rồi, ta chắp tay cười đi luôn. Thế nên thì chỉ mình thấy thôi, cái người xung quanh có thấy đâu, tại đó không? Tức là tâm ta đi vào định, à, chúng ta mới cảm nhận được là cảnh Phật tới. À, nói như vậy. Cho nên đó là một cái điều rất là quan trọng mà người Phật tử chúng ta phải chuẩn bị từ hôm nay. Tự nhiên hôm nay Phật tử nhìn thấy sự bước vào chùa là do vậy, tôi chuẩn bị sẵn rồi. À, Phật tử là biết sư giờ sư tới rồi, nên chuẩn bị áo giới sẵn rồi, rồi ngồi đó sư, phải không? Nói như vậy. Còn Phật tử không có chuẩn bị cho biết sư tới giờ nào không? Ờ, thì đó giờ biết chắc 2 giờ là sư tới. Rồi đã chuẩn bị trước rồi, thì đó gần 2 giờ là sư đã đến rồi. À, như vậy, và biết chắc rằng 2 giờ là chúng ta bắt đầu được lên pháp tòa và được nghe sư thuyết giảng. Cho nên chính từ chỗ đó ta đã biết trước, chuẩn bị trước. Cho nên là giờ sư cũng đã chuẩn bị trước đến nơi đây để thuyết pháp và được nghe. Hai người đều chuẩn bị hết, cho nên gặp nhau trong giờ này. Ai như là cũng chuẩn bị trước chúng ta, vì thấy rõ chúng ta đã chuẩn bị sẵn rồi, phải không? Và chúng ta cũng là gì, chuẩn bị để được ngay như đời nước. Hai cái điều chuẩn bị ăn cơm với nhau cho thì còn tự được về cho lạc không, chắc chắn không còn. Thế như là như vậy, dù cho đã chuẩn bị từ lâu, dù đã chuẩn bị rất là gấp, nhưng tất cả đều đem hết tâm lực mình và cuối cùng đều đồng về được lạc hết. Nhưng về bển tòa sen cao thấp lớn nhỏ tùy theo công đức tu này mỗi người khác nhau. Các nhà lầu ai cũng cất được hết trơn á, nhưng nhà lầu mấy tầng nó khác nhau à, phải không? Từ trong nhà là trang trí thì sao đó tùy theo tiền bạc người ta nhiều ít. Từ cái đúng không? Đó như vậy đó. Thành ra hôm nay thì bây giờ là gần 4 giờ rồi ha. À giờ nó cũng lâu lắm ta. À, được trang trí rồi phải không? À, nói sai pháp rồi nó quên thời gian. Thế mà tự thích nghe quá, sư cũng thích nói. À, hả? Hả? Nó nữa hả? Nó nữa tưởng là nó buồn chết. À thôi. Vậy thì cái đề tài mà sư tình bạn tử gì ngang qua là quyết gì? À, quyết về giữa Phật. Vậy đồng tử có quyết gì giữa Phật chưa? Quyết không? À, quyết rồi không? Vậy thì bước vào cái chùa ấn tâm của chúng ta, Phật tử đã thấy cái tên chùa rõ ràng, phải không? Ấn là quyết. Đó, vậy thì quyết tâm, quyết định thành tựu cái bổn tâm của chính mình, đó là giải thoát tự lại, tự giải thoát tiền tiền, tức là chúng ta được thành tựu cái sự giải thoát. Rồi vậy thì người Phật tử chúng ta với người tu tịnh độ chúng ta phải quyết định là niệm Phật, để giữ cái tâm chúng ta lúc nào cũng nhớ Phật. Ha, để chi? Những cái tâm ma, tâm phiền não từ từ nó sẽ xa rời chúng ta, hay là tiêu trừ bị bào mòn hết đi. Nhờ như vậy mà tâm tâm niệm Phật đi vào trong cái là chiều sâu tâm hồn của chúng ta, và dần dần cuối cùng chúng ta sẽ đi vào cái mảng tâm thanh tịnh của mình, đó là tấm A Di Đà. À, thấy chưa? Mỗi câu niệm Phật mà chúng ta trở về bản tâm của mình, loại đi phiền não của chúng ta, và dần dần là chúng ta đi sâu vào trong gì, à, trong cái bản thể chân tâm của chúng ta, đó là tấm Phật A Di Đà. Và cuối cùng tất cả người tu niệm Phật chúng ta đều có sự chứng đồng với chi nhau, đó là gì, là đạt được bổn tâm, bổn tấm A Di Đà Phật của chúng ta. Thuộc ngữ tình độ đó là gì, là hộ tấm A Di Đà, là giảng sanh hiện tiền. Chúng ta nói đây chút xíu nữa thử chúng ta dễ nghe, tức là có một cái vấn đề đặc biệt là lâm chung mới giảng sanh, nhưng thứ hai là hiện tại chúng ta chưa lâm chung mà đã giảng sanh rồi. Lâm chung giảng sanh là người tu tương đối được nhất tâm bất loạn, lâm chung định niệm Phật và giảng sanh cực lạc. Còn hiện tại Phật tử ngộ tánh A Di Đà là Phật tử chứng được cái tâm vô sanh rồi. Đang là ở đây Phật tử tuy thân còn đây nhưng mà đã gì, đã giảng Phật rồi. Giống như chứng A La Hán mà chưa nhập niết bàn đó, chờ đến duy trì thọ mạng nhất thì nhập niết bàn tự tại. Thì người ngộ tánh A Di Đà Phật giống như các thiền sư mà kiến tánh lương tâm vậy. Tự nhiên như Lục Tổ Huệ Năng, các thiền sư khác, hay là Tổ Đạt Ma Tổ Sư, các ngài đó là gì, đã là ngộ tánh rồi, đại chứng ngộ được bản thể chân tâm rồi, cho nên đi vào sanh tử rất là tự tại, sống không gì vướng mắc cả. Khi Phật sự đã xong rồi thì các ngài tự tại mà họ hóa thân đi về thế giới với bạn. À, còn chúng ta à, khi mà ngộ tánh Di Đà rồi thì tự tại trong sanh tử, tại nhiên đó thành ra là sống, chỉ sống mà thôi, và làm mọi Phật sự giáo hóa chúng sinh, hay là tạo cái phước đức công đức nào đó, rồi đúng duyên trì chúng ta tự tại và chúng ta ra đi khỏi trần ngạn hồ điện cả, tại vì mình đã giảng sanh rồi. Vậy thì những người này lên là ba cái phẩm sen cao nhất, đó là ba phẩm thượng, à, đó là hộ tánh Phật tử. Còn chúng ta những người Phật tử đó, thì thôi chúng ta từ trung phẩm hạ trở xuống với hạ phẩm, hạ sanh là cũng được rồi. Bốn phẩm này dành cho tất cả Phật tử chúng ta, ai giỏi thì lên phẩm là trung phẩm hạ sanh, còn ai dở mấy tức là hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà dù cho phẩm hạ chúng ta cũng là chấm dứt sanh tử luân hồi, gọi là à, bất thấu chuyện. Còn tới tụng Như Đà đó là ai bị bệnh rồi bất thấu chuyện, là không còn thấu đuôi sanh tử nữa, nên từ đây chúng ta sẽ tu tiến lên mãi mãi đến thành Phật. À, như vậy, như thế thì hôm nay sư giảng tự nghe đề tài là quyết về với Phật, phải không? Vậy đệ tử phải là chuẩn bị một cái tâm lý này, một cái sự là quyết định này, để cố gắng nỗ lực từ hôm nay đến suốt cuộc đời của chúng ta. Mỗi bước đi niệm Phật về với Phật, mỗi hơi thở niệm Phật về với Phật, suốt cuộc đời chúng ta quyết niệm Phật về với Phật. Nghiệp đã thuần, bảo đảm lâm chung, Phật tử sẽ được niệm Phật và sẽ được Phật rước về với Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo Phật thì thôi đã hết giờ rồi, thì lời cuối lời trong buổi hôm nay thì sư phụ rất trở ơn cái tinh thần Bồ Tát lời tha của vị sư trụ trì hiện tại đến Minh Hùng tại đây, nó tạo cái đạo tràng không trang cho Phật tử ta tu, và thỉnh mời sư về tại đây để thay lời vị sư như là đến tại đây để nhắc nhở sắc tánh Phật tử chúng ta tu trong ngày hôm nay. Thì vị sư đã đến đây cũng có cái phước để tạo đạo tràng, sư cũng nhờ đây có cái phước hôm nay nói chuyện để nghe đạo đức, hai người đi được có phước từ chính từ chỗ này Phật tử được cái phước luôn, là được tu ba phương tay ngày hôm nay và được nghe pháp tu trong ngày hôm nay. Và tin tưởng rằng tương lai tất cả chúng ta đều có cái phước lớn này, làm sự giải thoát về thực lạc hiện bằng là chúng ta siêng năng niệm Phật quý trí, khi này quyết về với Phật. Chúc Phật tử quan nghị trong buổi dạy hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Như Đạo Phật mời Phật lễ đạo tràng chúng ta đứng lên, chúng ta trang nghiêm hướng về thành tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch thượng tòa giảng sư, bằng niềm tin sâu với ba ngôi tam bảo chúng con cung kính nghe cầu đức dạy rằng: may giới đức vẫn còn phụ dân trên đỉnh non linh thú, trang lăng già vẫn còn tọa đàn nơi tinh xá trúc lâm, để làm ngọn hải đăng cho đêm tối nơi lầm, làm đuốc đời cho chúng sinh quay về đời nhé. niệm bạch thượng tọa nhà sư. Hôm nay thật là một phúc duyên thù thắng cho đạo tràng Phật tử chùa Ẩn Tâm chúng con. Vì lòng bi mẫn với tâm nguyện hoàn truyền chánh pháp đã được thượng tọa hoan hỷ hứa thả qua lâm trở về đạo tràng chúng con để ban bố một lời pháp vô cùng quý giá. Nguyện bạch thượng tọa, với công đức của thượng tọa, cho dù chúng con ra tận biển khơi múc nước làm mực, vào tận rừng sâu chẻ cây làm bút, cũng không thể nào tả hết được thâm ân của thượng tọa đã ban bố cho chúng con những lời dạy mà Đức Thế Tôn đã để lại cách đây hơn 25 thế kỷ. Với thâm ân đó, chúng con không biết lấy chi để đền đáp cho ân xứng. Giờ đây chúng con chỉ biết phát nguyện tu hành cho tinh tấn để đền đáp tử ân trong muôn bộn, và giờ này để tỏ lòng tri ân đối với thượng tọa, chúng con thành tâm cầu nguyện cầu ân Tam Bảo luôn gia hộ cho thượng tọa thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, để mãi mãi là ngọn hải đăng soi đường chỉ lối cho chúng sinh quay về bờ giác. Giờ đây chúng con thành tâm tri ân đảnh lễ thượng tọa Tam Bái. Đại vị sư trưởng giáo hóa chi ân, nhất tâm đảnh lễ